Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 11 năm 2023. Tổng cộng là hơn 65 bạn đọc. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào các bạn đạo. Trước khi vô những câu hỏi đó, hôm nay em có một câu đố vui ha. Rồi sau đó em sẽ cho nghe một số cái clip rất là vui. Đầu tiên á, em muốn hỏi á, bây giờ và nhắc lại ông thầy ông nói như vậy nè. Bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh, ví dụ mình vô rừng, mình quên đem cái điện thoại, mình đem không có đem cái gì hết, thì làm sao mình biết được đó hướng đó là hướng nam? Mở mic em đâu?
Mở
Sao
mắt
biết được hướng nam?
coi mặt trời nhưng mà nó đâu có đúng đâu.
Mà cái mousse mà nó mọc đó là cái gì đấy, no. Cái mousse nó mọc ở sau cây đó,
Cái
nhưng
rêu
mà
à,
cái
cái
gì no.
rêu nhưng mà cái mousse,
Cái mousse mình không biết cái chữ đó tiếng gì,
cái rêu, rồng rêu á.
nó mọc cái bên cái cây mà thấy nó mọc cái phía nào là cái đó là no, là
À,
bắc.
bắt chân phải nò
Dạ
nếu
bắc. Khổ lắm, khổ
cái
lắm.
nấm, tại sao nó vậy, tại sao nó vậy? Nó gần đúng rồi đó, nó gần đúng rồi đó, nhưng mà tại sao nó vậy?
Tại sao cái, tại cái
Ừ.
phía bắc kia,
Tại sao anh?
Tại mặt trời nó không có đi ra, không có đi trước, mặt trời nó đi về nam, không có đi vòng cái bên bắc, thành cái chỗ nào mà nó, cái chỗ đó là nó lạnh nhất, cái chỗ đó là nó
gần đúng rồi đó. Nó lạnh thì sao, nấm nó mọc nhiều hả?
ẩm ướt
Nó tại vì nó cái rong nó chịu cái phần lạnh đúng rồi,
ẩm ướt,
ẩm
nó
hả?
lạnh, không phải ẩm, không, nó lạnh, nó không
Nó
có khi nào có cái ánh sáng mặt trời nó đi vô cái chỗ đó hết, nó đi qua miền Nam không à.
đúng rồi, hướng nam là hướng lửa mà, cho
Dạ.
nên khi mình thấy cái chỗ nào mà nó không có cái ánh nắng mặt trời vô á, là cái hướng ngược lại. Còn có một cách khác nữa cũng giống vậy đó, nhưng mà bằng cách nào, nếu mà chỗ đó nó không có nắm sao?
Không phải nắm cái đó là cái
cái
mút,
mousse cái mousse thật sự nó cũng nắm đó chị, nó trắng 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 trắng
dạ,
á.
nó
Dạ,
có
nó
thể
trắng trắng
xanh
trắng
xanh nữa, nó đủ màu hết đó, nó xanh xanh
á.
có
Nó rêu, nó
thể,
giống như rêu vậy đó mà. Dạ
rồng
ông,
rêu, rêu
dạ nó
rêu
rêu á,
mút cái gì.
Rồi còn gì khác nữa, cũng là như vậy đó, nhưng mà có cái gì khác nữa, ví dụ
Mình
nó
phải
không
ngó
có.
cái mặt ngôi sao Étoile du Berger, là
Này
nếu mà ban
ban ngày
ngày
sao, nếu
ban
ban
đêm
ngày sao
ban ngày đâu có thấy sao được.
giờ cái đó Nguyệt biết có nhiêu đó, Nguyệt nói nhiêu đó.
À, trời nó âm u rồi cũng không thấy mặt trời.
Không thấy sao luôn, tá hồn. Rồi giờ còn gì nữa?
À, em đóng góp một cách nữa, nếu ban ngày thì cái
Dạ.
lúc thường thường mặt mặt trời thì mặt hướng đông, thì mình hướng đông là hướng cái mé tay trái của mình, còn hướng tây là mé tay mặt của mình, mặt trời lặn thì tất nhiên mức trước mặt mình là hướng nam.
Nếu mà trời
Không,
mây thì sao?
trước là bắc, sau là nam chứ.
Đúng,
Thì
trước
trước mặt
là
là nam, sau lưng mới là hướng bắc, bị hướng hướng tây là hướng mé bên tay trái của mình. Ủa, hướng đông là hướng tay trái của mình. Thường 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 đông tay trái, tay cơ mặt trước mặt là hướng nam, sau lưng là hướng bắc, thì tất nhiên mình nếu là ban ngày mình nói mặt trời thì mình biết là hướng nam là hướng trước mặt của mình.
cái đó
nếu
không,
không
giờ
nếu
không
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 thấy mặt trời thì sao? không thấy cái mặt trời thì mình coi cái hướng, coi cái cây cổ thụ, cái cây to đó, thì cái hướng mà mặt trời mọc có thường thường lúc nào nó cũng khô ráo, còn hướng tây là hướng ẩm thấp, nó ướt như hồi nãy cái chị Việt nói đó.
Chút xíu em thầy em nói, nhưng mà đó cái ngày xưa em học em biết đó, là khi mình đứng về hướng mặt trời đó, đứng gì mình đối diện với hướng mặt trời đó, mặt trời mọc là hướng đông, và bên trái là hướng tây, ở trước là hướng bắc, sau là hướng nam.
Dạ đúng, mẹ cũng học như vậy đó.
Dạ đó là cái đó là mới nói một cái chuyện đó thôi nha, chưa có nói tới cái chuyện khác nha,
Đó.
nó chưa chắc 100% nha, cái đó chưa chính xác nha, còn nhiều chuyện lắm, chút xíu mình sẽ nói, còn chút xíu nữa mình sẽ nói.
Nếu mình quay về hướng bắc á, thì mặt trời nó mọc hướng đông là phía bên tây mặt của mình, nó lặn phía bên tây trái của mình là hướng tây, nếu mình về hướng bắc, thì
Dạ.
hướng nam thì ngược lại thôi.
Dạ, thì hướng nam thì nó ngược lại, nhưng mà mình nếu mà mình đúng hướng á, thì mình tay phải là mặt trời mờ, là mặt trời mọc, còn tay trái là mặt trời lặn. Rồi, có ai nghe thầy nói gì không?
không?
Vô rừng mà gặp cọp á, mà mình chạy á, mình gặp cọp mình chạy là hướng nam đó. Đúng rồi.
Cọp chạy nào mà. Rồi bây giờ mình nghe ha, dễ mình nhớ nha, cái dụ mình có biết cái trường hợp này mình cũng cũng đừng có quên.
Thưa thầy, con muốn hỏi là khi mà mình ngồi thiền đó thầy, mình phải ngồi về hướng nam, tìm như con tới chỗ cái địa phận đó mà con không biết nó là ngõ nào là hướng nam thì như thế nào thầy?
Bây giờ có 10 đồng túi không? Địa bàn ở đâu có bán ấy. Mình để xuống để chỉ hướng nam chỗ nào vậy? Chuyện nó dễ quá mà. Ở xứ văn minh mà hỏi cái đó là lạc hậu rồi.
Dạ, thưa thầy, con hỏi là nếu mình không có đem theo sẵn đó thì như thế nào thì
Không
mình
đem đi.
biết hướng nào là hướng nam?
Thì vì mình hỏi nhà này hướng nào?
Dạ.
Chủ nhà chắc biết hướng nào rồi. Rồi Đông Bắc. Thì mình đứng về hướng Đông rồi mình tìm ra hướng Nam chứ có gì. Đông Nam Tây Bắc. Tìm hướng Đông trước. Rồi nó mới để ra hướng Nam.
Cảm ơn thầy.
Mình còn muốn đi lạc vô rừng á. Thì hướng Nam rờ cái cây nó không có lạnh. Mà hướng Bắc á, mình rờ cái cây lạnh thì cứ đi cái hướng đó là hướng Bắc. Tìm cái hướng Bắc trước. Cái da cây nó lạnh. Lạc ở trong rừng đi ra được thì hướng bắc
Nó
trước.
lạnh là hướng bắc.
Ừ, lạnh là hướng bắc.
Dạ, đối với thầy.
Rồi anh bảo nói nha.
Nói gì
Nói đó, bây giờ hướng nam làm sao?
cái hướng lạnh là hướng bắc, tại không có mặt trời chiếu vô thì cái thân cây nó lạnh, còn hướng kia có mặt trời chiếu vô thì thân cây nó ấm.
À, dễ nhớ hơn ha.
Đó. Ở cần nếu mà cây nó không có rong rêu thì cũng
Dạ, cũng khó.
cũng tìm được.
Dạ. Cái hướng nam thì thầy nói giống như Việt Nam mình là hướng nam, về phương nam đó, cho nên đâm ra dễ tu, nó nóng á, cho nên á, những người bệnh mà bệnh xương á, là người Việt Nam ít lắm à, đúng là ít lắm đó.
Sao mà Việt Nam là phương Nam?
Thầy nói là Việt Nam mình á, là ở ngay xích đạo đó, nóng
À, thì
nóng
ngay
là
xích
phương
đạo.
nam.
Ngay xích
À,
đạo thì đúng hơn. Chứ đâu
không, thầy có nói luôn phương nam luôn, thầy nói có phương nam luôn, cho nên
có
đâm ra nó
cách
dễ
nghĩa.
tu.
Cách nghĩa
Không, có con cho nghe rồi mà tại anh bảo quên á, bữa nào cho nghe lại.
không, nhưng mà cách nghĩa thôi chứ không phải là nghe không nghe. Cách nghĩa
Phương Nam thì nói là Việt Nam mình là Phương Nam.
xứ nó mẹ mấy cái xứ gần xích đạo là phương Nam hết à.
Không, chỉ nói là Việt Nam mình vậy thôi, nói Việt Nam mình là Phương Nam cho nên nó nóng dễ tu.
Mấy xứ kia nó cũng Thái Lan rồi nó cũng gần Việt Nam vậy cũng nóng vậy.
Thế chắc cũng vậy thôi, hễ mà nó cùng hướng với Việt Nam thì nó tới vậy thôi.
Rồi, cái đó có đâu coi hướng được, cái đó là chỉ coi nó gần xích đạo hay không thôi mà.
Cũng đúng vậy, thầy nói chỉ là phương nam thì mình nghe vậy thôi,
Thầy
khi
nói
nào mà
chơi
có thời
chơi
gian
vui
thì mình nghe ha, khi
thôi.
nào
Thầy
mình
nói chơi chơi vui, ăn thua mình cắt nghĩa thôi chứ thầy nói chơi chơi vui vậy thôi. Rồi.
không. Còn thêm một cái điều đó là cái hồi nãy em nói đó, cho nên cái hướng đó thật sự mà nói mình dùng cái con người mình đó là mình dùng một cách tương đối thôi nha, hoặc là mình dùng địa bàn cũng là một cách tương đối thôi, chứ không phải 100% là mình đúng, là tại vì cái mình bị chịu phụ thuộc vào cái vật chất á, là cái con người mình ở trên cái quả địa cầu, cho nên đâm ra mình phụ thuộc theo cái mà nó đã đặt sẵn, chứ mà thật sự 100% đúng là không có đúng à, nói trước không có đúng, bởi
Hồi
vì
trước
còn
hả?
dạ không có đúng là bởi vì còn cái sự khi mà mặt trời và mặt trăng cũng như trái đất nó còn cái sự xoay chuyển của nó nữa, cho nên tại sao có khi mình dùng cái chỗ đó, có bữa đó buổi chiều á cái ánh nắng mặt trời nó chiếu cái chỗ đó, nhưng mà khi khác mùa khác nó chiếu chịch một chút xíu, cái đó có
Thì cái đó mặt trời nó xoay chuyển thôi, chứ cái hướng thì nó vẫn vậy.
thì mình phải tính theo đúng giống như địa lý bát trạch vậy đó, nó cũng phải tính
Không?
theo cái lòng mạch của cái lòng đất nữa.
Nếu mà mình coi theo mặt trời ấy, thì nó có bị thay dịch chút xíu, còn mình nếu coi theo địa bàn thì nó lúc nào nó cũng vậy thôi.
Nhưng mà không có đúng, không có đúng 100% nha, mình chỉ cái tương đối thôi, mình đứng theo cái địa lý bát trạch là tương đối, chứ mình không có dựa vô đó 100%, bởi vì mình còn cái sự xoay chuyển của cái quả đất so với hai cái vật mặt trời mặt trăng, và cũng như cái lòng mạch của lòng đất, cho nên 100% mình tin vào đó là không có đúng à,
Nhưng mà
chỉ tương đối thôi
không có đi lạc là được à.
nha, tương đối thôi chứ không có, không phải 100%.
Rồi.
Rồi câu thứ hai, mình sẽ cho nghe một số cái clip vui ha, mà nghe kỹ nha, mình phải nghe kỹ rồi anh bảo sẽ nói thêm, cái này cũng vui thôi,
Sao phải nghe kỹ vậy?
thì có hay thì mình chia sẻ cho bạn đạo nghe cho nó vui.
nắm nắm có dạy rồi nó lại này để nó
viết vô thôi chứ còn thiết thật nói thuyết thật nói sự thật để thuyết thuyết thật nghĩa là tôi hồi trước tôi vô tôi tu tôi thắc mắc tôi gặp ông Tám tôi coi cái thằng đó nó không nghĩa lý gì hết tôi cãi với nó tôi hỏi nó không tôi tức tôi chịu không được mỗi từng tôi mỗi cãi tôi rốt cuộc nó thế nào rồi bây giờ tôi tu tôi thấy quá tôi thế nào cơ thể tôi thế nào sức khỏe tôi thế nào và cái đức tin của tôi mê tín hồi xưa nó đã lãng mất bằng cách nào rồi bây giờ tôi trong giờ công phu tôi thấy tôi mê chỗ nào ê chỗ nào lạnh chỗ nào biết thế tất nhiên đó thôi nói sự thật không có sợ mắc cỡ hay nể nang gì hết đó. Tôi biết nhiều người tới coi tôi không có ra gì hết á tôi biết nhưng mà cái đó không phải có cái lỗi của người ta
nó là người khác
chứ không có phải tôi nói nhiều người như vậy không phải nói anh nhiều người nói vậy
ông phải ông Vịnh đúng rồi khi mà làm gì ông Phật á ông này ông nói ông thầy dữ lắm cho nên năm đó ông này ông Vịnh ông này ông chạy liền
ông nói hoài ông mà
phải không nhưng mà có cái chữ đó anh bảo để ý nha
ừ.
thiết thật chứ không phải là thuyết thật nha thiết thật
thiết thực
từ
tu hành đó.
Ông Tư thì dùng chữ thiết thực chứ không phải thiết thật
thiết thực tu hành đó
ừ. Rồi, bây giờ đọc ha, tại nó mấy clip nên cho nên mình nghe kỹ nha.
Này ông thầy ông nói thuyết thật. Thì cũng có xây đổi chút đỉnh gì mà. Đừng có chấp nha.
Này con có cái gì mà con chấp không có mặt. Như tôi nghe ai đây cảm thấy là con thời gian thấy con có nhiều tháng rưa rồi họ là được tình hình đi.
Cái đó tốt á, cái đó là đúng á. Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa. Càng ngày càng đi xa thì tâm càng định. Đó là cấu trúc trở về cái thanh thai. Như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một điện, luồng điện xuống vô trong cái bụng mẹ, cái đầu trút ra đi ra và nhìn lại ngược lên làm con người đứng lên được mình nhìn lại cái cảnh bên ngoài thâu thập những cái cảnh ở bên ngoài rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại đi lên cũng như lúc gian thịnh gian lận thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sáng suốt vì thánh thai là điển hình không phải thể hình nữa mới thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ thấy chư tiên chư Phật thấy chỗ này chỗ nọ nhưng mà thấy là thấy cũng chưa có đúng nữa làm sao trụ tôi ở hẳn đó tôi là cảnh là tôi người là tôi là người lúc đó tôi mới tiến vào Phật giờ tôi không động nữa tôi thấy cảnh trời đẹp mênh mang trong tâm hồn của tôi nhưng mà tôi vốn là từ đó chứ còn gì phải mênh mang nữa vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm. Bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi tôi không còn mênh mang nữa. Tôi là nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì? Tôi nghĩ tôi trần gian cứu độ. Cho nên Phật với chúng sanh không có khác nhau. Mà chúng sanh có thể trở nên một vị Phật trở lại. Nhưng cái nghiệp tâm, tình đời, gia can, chồng vợ, cái đó là một cơn điêu luyện cho chúng ta tiến qua ở vị trò mà giữ tâm thanh tịnh giữ tình thương dào dạt tha thứ và thương yêu thì chúng ta đi trên những cái tần số tranh chấp thì lúc đó cái luồng điển nó khác đi tâm hồn nó khác nó cởi mở vô cùng và nó cảm thấy rằng nhờ cái duyên kích động và phản động của thế gian này tôi mới thấy rõ tôi hơn và tôi mới sử dụng khả năng sẵn có của chúng tôi trong chu trình tiến hóa tôi đã hứa với cha trời từ nhiều kiếp không phải một đời bây giờ tôi nguyện ôm cảnh đời nhưng tâm tôi luôn luôn là tâm đạo thì lúc nào tôi cũng về nguồn cội được hết
rồi em đã nói về vấn đề trụ
ừ.
Cái này là trụ tại sao trụ hẳn là cái gì giải thích chữ trụ đó
ừ. trụ. Cái trụ là cái luồng điển nó tập trung đầy đủ rồi, nó ở một chỗ, nó không có bị dao động nữa đó, thì kêu bằng trụ. Thì cái luồng điển nó phải gom lại đầy đủ, nó tập trung lại một chỗ, nó mới gọi là trụ. Trụ thường thường thì nó trụ ở trong bản thể mình, thì trụ ở trên đỉnh đầu á. Còn cái này trụ là cũng như là nó đầy đủ, nó đứng một chỗ, nó không có bị ngoại cảnh dao động nữa. Thì lúc đó cái tâm mình á, nó trụ rồi á, là nó không có bị cái, không có chạy theo ngoại cảnh nữa. Mà lúc đó thầy nói cái này nó hơi cao, thì nói mình là cảnh, cảnh là mình, nghĩa là cũng như là mình hòa tan với càn khôn vũ trụ rồi. Thì cảnh nó cũng là mình cũng là cảnh, chỉ có càn khôn vũ trụ là mới là cái đó thôi. Rồi Eli nói đi.
Cái trụ á, trước đây mình cũng có từng nghe đó, trụ là xá lợi, trụ nghĩa là trở về với thánh thai mới gọi là trụ. Cái thể đó trụ rồi, cái phần phần hồn nó đã trụ hẳn ở trên đỉnh đầu rồi, cho nên mới gọi là trụ. Ha? Trụ có nghĩa là về cái thánh thai, cái điển hình rồi đó, là cảnh là mình là cảnh đó. Lúc đó là cái phần hồn nó cứ ngự trên đó thôi, mới gọi là trụ. Còn có nhiều khi á, mình sử dụng không có đúng từ á, thì mình tạm dụng ha, chứ tạm sử dụng thôi, chứ còn thật sự nó không có đúng. Nhưng mà đúng chính xác nó phải là trụ thẳng và thấy mình là cảnh, cảnh là mình, là trở về với thánh thai.
Cái đó là ông Phật rồi.
Dạ, cho nên đâm ra khi mình hiểu rõ đó thì mình không có nói lung tung được. Khi mình không hiểu thì mình có thể nói, nó có thể nói bất cứ cái gì mình nói. Tại vì ông Phật ông dùng từ của trên kia đem xuống, thì ông chỉ có biết bao nhiêu từ đó là ông phải nói cho thế gian, để cho thế gian hiểu được. Nhưng mà cái mà đi đạt tới cái của ông thì cái đó là một chuyện khác nữa. Cho nên mình không có từ khác. Tại vì vô vi khi ông Tư với ông thầy xuống thế gian này cho mình những cái từ, để giống như là mình nói là từ điển vô vi vậy đó, nó có bao nhiêu từ là mình sẽ xài hết đó, không có cái từ khác. Còn ông Phật thì ông khác, ông ở một cái trình độ đó cho những người đó mà người ta không hiểu, thì người ta phải dịch ở cái mức ở trình độ của người ta, cho nên người ta có những cái từ cũng tựa tựa vậy đó. Tại vì người ta dịch không có hết nổi những cái từ của ông Phật ông nói. Còn mình nào trực tiếp mình nói từ cái từ của ông Phật luôn, cho nên những cái từ đó mà nếu mình hiểu sâu á thì mình sẽ sử dụng đúng, còn mình hiểu chưa sâu á mình sử dụng lớt lớt á thì mình sẽ nói một cách giống như là mình hiểu theo cái trình độ của mình thôi. Chứ đúng là thật sự nếu nói chữ trụ á là phải trở về với xá lợi, trở về với thánh thai thì mới gọi là trụ ha. Khi đó đó cái người đó phải tha thứ thương yêu dữ lắm, thì cái luồng điển họ đứng ở trên cái sự tranh chấp, không có cái sự tranh chấp. Còn mình có cái sự tranh chấp, có sự giằng xéo, mình còn bị dưới cái tánh, vẫn bị nấp dưới cái tánh, cho nên đâm ra mình chưa có trụ, mình chưa có trở về với cái chân tâm, cho nên mình vẫn còn bị cái thể xác này nó trì kéo, cho nên mình vẫn còn cái sự tranh chấp so đo là vậy đó.
Thì
hay ai hơn
đúng là chưa trụ rồi, nếu mà
không
còn tranh chấp là còn ở dưới, còn bị kéo xuống phàm tâm rồi,
còn vẫn còn cái phàm tâm, vẫn còn cái sự tranh chấp, vẫn còn chê khen, không có thích,
nghĩa là chưa có lên được, chưa có gọi là trụ được, trụ là không có xuống nữa.
Cho nên khi mà mình có cái tình tha thứ và thương yêu trong cái bản chất, cái tính chất của con người mình á, thì cái người đó đó nó thanh nhẹ hơn. Còn cái người mà nó chưa có đi trở về với chính nó cứ muốn đi ra bên ngoài, nó nhìn người này người kia, nó cứ so sánh hoài, ai hơn cũng không được, ai mà chút xíu cũng không được, nổi tiếng chút xíu cũng không chịu. Đó là cái tánh phàm nó vẫn còn, nó chưa có làm gì được hết á. Bây giờ nó có cả một kiếp người nó cũng như vậy hoài, nó không có thay đổi. À,
Vậy
cái luồng điển nó khó thay đổi lắm.
Thì còn ở phàm tánh chưa có trụ lên trên.
Còn cái bản chất của con người đó nó có cái tình thương ha, thì khi đó mình tiến nó gần hơn. Còn cái người mà nó vẫn còn cái là đà dưới cái tánh phàm á, thì cái người đó có tu hoài nó cũng như đó thôi à, nó không có thay đổi được. Rồi câu tiếp theo ha. Rồi câu cái này vui lắm nè, giờ mình nghe cái này vui hơn nè.
Trong nhà có mấy bà cháu thôi, mà mấy đứa cháu cũng không quen nữa. Từ giờ thiền tới giờ tu đứng nằm hai bên mong tu đàng hoàng, cháu không nó cũng quen hết thầy, nhưng mà cũng ráng mong tu. Nhưng mà con cũng bệnh mổ, con mổ hết 3 giờ cho đến tới 5 giờ không có giờ cũng ráng. Con cũng tu thiền, con không dám mở một tí nào thầy. Thứ tư ngày hôm nay con được chịu phá hai khóa học, nhưng mà con biết con tu được không đỡ lắm. Nhưng mà con có một điều cũng thiếu thanh tịnh và thiếu niệm Phật.
Sửa nó mới được tu, là phải sửa trong cái tu, dạ, tu hú nó không được tu sửa.
Dạ con biết thầy, con
là hú cái ra rồi thì ngọn đấm đó là tu hú á. Tu là phải sửa, sửa cái tâm.
Dạ con biết.
Từ giận đến vui. Cho nên từ giữa mẹ con, gia đình phải lấy cái tình hậu ý giữa mẹ con mà xử trí nhau thì gia đình sẽ đàn ông. Thương con vô cùng thì mẹ mới thương con mới biết thương mẹ vô cùng. Giờ phút lâm chung nó có sự hiện diện. Nếu mà mình cứ gây gỗ bài xa cách, giờ phút lâm chung đi một mình ma bắt này, phải hiểu nguyên lý này, phải lấy cái tình áo yếm giữa mẹ và con xử trí nha tốt hơn thì cái tánh tự nhiên nó sẽ thành. Nghe lời tôi về làm như vậy thì tự nhiên tạo hòa khí gia can, lúc đó là tánh tự.
Giờ anh bảo nói nha.
Thì nói cái mắc cười á, nói giờ phút lâm chung đi một mình ma bắt. Sao đi mình ma bắt?
Cái câu này vui lắm. Câu này vui lắm lắm luôn. Câu này là thôi cái gì thầy nói của cũng con biết mà dằn dằn vậy. Thầy la cứ gằn gằn. Cho nên đâm ra thầy mới nói đó. Hồi nãy á, anh bảo nghe nó nói bạn đọc nghe. Tu là phải sửa.
Không phải tu hú.
Tu hú.
À, không, nếu mà không có chịu áp dụng sự tình âu yếm mẹ con á, là giờ phút lâm chung nó ra đi đi con mình là ma bắt. Đâu phải đi mình mà ma bắt đâu, tại vì mình ở dưới thấp á, thì ma nó mới dẫn đi chứ. Nhưng mà dẫn chơi thì nó đi mình ma bắt.
Ông thầy nói đúng đó, chứ không phải nói sai đâu nha. Thầy nói chính xác luôn á, mà tại vì ông cười cười mà. Có nghĩa là ông biết cái cô này kẹt dữ lắm. Cái cô này kẹt nhiều chuyện lắm, cười lắm.
Mà đi đi mình chứ đâu có ai đi hai mình đâu. Mà ma bắt thì cũng tùy theo người bắt chứ, ai cũng ra mình mà.
Cũng như đối với chồng con hay là vợ con hay là những đứa cháu trong gia đình cũng vậy, người lớn tuổi thường thường hay khó tánh. Mà nếu khó tánh á, con á, rồi thương con thương cháu đó, khi nó kêu gì nó cũng sợ, nó sợ mấy ông bà già ở nhà mình không có làm gì, nó thôi mẹ làm này đi, ba làm này đi, làm cái nó bắt mình làm riết cái mình giống như là phục vụ vậy. Đầy tớ rồi đó, giống như mình đầy tớ, tại mình thấy cũng thương con cho nên mình cứ làm lục đục làm hoài, làm xong rồi nó sẽ đau lưng đau cẳng đau chân đau cổ. Cho nên những cái đó là cũng có do nể hà con cái, con cháu cũng có chứ không có. Cho nên những cái gì đó trong cái tuổi mình lớn rồi đó, cái thời gian của mình quý hơn là những cái xung quanh. Cái xung quanh ví dụ như con cháu nó thương mình tại vì nó không có tu, nó không có hiểu á, nó nghĩ mà nó nhàn mình không có gì làm, nó kêu mình làm này làm kia, nhưng mà cái đó không có hay đâu. Tại vì cái thời giờ của mình nhiều nhất là để dành niệm Phật. rảnh anh em chứ còn bây giờ mà nó bắt mình làm mấy cái đó không có lận đận cứ rú rú làm mấy chuyện đó hoài à. Tại vì làm cái đó làm hoài không có bao giờ hết đó, có cái giường nho nhỏ vậy chứ làm hoài nha, em nói trước. Làm hoài làm không bao giờ hết, nhất là mùa đông nó đau dữ lắm á nha.
Trong đâu có làm gì ngoài giường, lạnh quá
kéo vô, trước đó là kéo vô kéo ra.
Quét lá rồi thôi.
Cực lắm. Cho nên mình tuổi lớn thì cần cái thời gian nhiều để mình có cái thời gian nhiều để mình luyện cái xác mình nhiều hơn. Tại vì bây giờ là mình lớn tuổi không có làm gì được nhiều, thiền cũng không có thể làm thiền nhiều được, thiền cũng vậy nữa. Nhất là những nhiều người không có hiểu đức thầy á, là ổng là khai thông cái bản thể, khai mở. Hai cái này nó cũng có cái vấn đề lắm. Khai thông bản thể nghĩa là ngũ tạng được khai thông thì cái bản thể, về cái bản thể mà nói cái xác trước là cái bản thể ổng được khai thông và ổng có thanh lọc. Và cái điển cũng vậy, thầy nói máu là điển, điển là máu có nghĩa là cái luồng máu của ổng á, cái máu huyết trong cơ tạng của ổng nó rất là thông. Tại vì ổng khai thông chính xác là ổng khai thông, thực sự ổng khai thông toàn thể, toàn diện cái bản thể của ổng. Cho nên khi ổng ngồi lâu á, cả ngày cả đêm mình không biết, ổng ngồi lâu không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà đối với mình chưa có khai thông. Nếu mình khai thông á thì mình ngồi lâu á thì không sao, mà mình chưa có khai thông á chắc chắn là sẽ có vấn đề đau lưng nha. Cái này là có rất là nhiều.
Ông thầy ông mình thấy ông ngồi lâu chứ ông đâu có ngồi trong bể xác, ông đi mất rồi.
Ổng là tại vì cái xác, nhưng mà cái xác vẫn chịu cái luật của ngũ hành của bản
Nghe
thể này.
rồi là tại là cái điểm rút lên trên nó đi ở trên rồi.
Nhưng mà cái bản thể ông phải thông, ông phải thanh
Đúng
nhẹ, cái bản
rồi,
thể nó phải nhẹ.
ông thông ông mới đi được chứ ông đâu có đi được.
Cho nên cái khai mở đó, nó khác. Cái khai mở là sao? Khai mở là khác cái điểm khai mở, ngũ tạng khai mở. Còn bản thể này phải được khai thông, có nghĩa là máu huyết nó cũng phải khai thông, thì cái luồng điển nó đi ra nó rất là nhẹ nhàng. Mà cái bản thể mà nó không được khai mở, nhất là những cái điểm niệm Phật của mình đó, mà nó chưa có được khai mở đó, là không đúng đâu. Tại vì đó, khai mở của mình chưa có làm thì làm sao nó lên đỉnh đầu được. Khai mở phải đi từ trung tim chân mày lên tới giữa trán, lên vòng lai mới lên đỉnh đầu. Nó mới đi theo từ 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 các cái điểm đó, chứ không phải cái rẹt lên đỉnh đầu đi liền. Cho nên nó không có khai mở gì hết á.
Clip
Không có
vừa
khai mở.
cái clip thầy nói rõ cái vụ đó, thầy nói nếu mà trung tâm chân mày mà nó không mở là cái đỉnh đầu nó không có mở được, thì mình cảm nhận nó rút 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 vậy thôi chứ không có FV gì hết đó.
Khai mở nó khác với lại trượt điển rút nha. Cái trượt điển rút là nó cứ giải trượt hoài vậy đó. Còn cái khai mở nó phải đi trình tự và đi theo thứ tự. Cho nên ông thầy đi cái rẹt cái lên liền đó liệu. Mà ông thầy ông phải ngồi trì niệm ở đó. Và ông cứ luyện cái bản thể của ông. Thời gian của ông là chỉ có ngồi đó thôi.
Eli chưa có cho coi cái clip này trong cái khóa này đó,
Clip gì anh bảo?
cái
Xác định hả?
clip định đó
Định em coi rồi, coi rồi, biết rồi, biết
ở
cái
đây
đó lâu lắm rồi, em đưa lâu lắm, em đưa rất là nhiều lần á, chỉ
nữa.
có không có hình thôi. Cho nên đâm ra đó, mình phải hiểu hiểu cho nó rõ đó, khai mở là có nghĩa là các cái điểm nó phải khai mở thật sự, mà khi khai mở thật sự là nó có những cái ấn chứng rõ ràng, có những cái phần mà mình thấy rõ ràng, mình cảm nhận rõ ràng, chứ không có nói dốc, không có nói xạo được, cái đó không có xạo được. Còn
Ông
nếu mà cứ vô mà mình vô mà nói ồ tôi 6 tháng là tôi điển rút quá trời, nhưng mà cái tánh mình không có đổi, tại vì nó cũng khai mở gì đâu.
đang mở là nó phải có những sự thay đổi
Trong cái bản thể mình phải thay đổi rõ ràng.
về
Cho
cái
nên
tâm tánh, mà về cái sự khai mở cái trí của mình nó cũng thay đổi nữa.
thứ nhất là về cái xác, có nghĩa là cái ngũ tạng mình phải sắp xếp trật tự, rồi cái xác nó được một phần khai thông cái động mạch, thì cái đó là mới nói về cái xác rồi. Bắt đầu khi cái động mạch nó thông thì bắt đầu cái luồng điển nó bắt đầu nó chạy, mà cái đó là phải khai thông dễ sợ lắm, chứ không phải một cách đơn giản đâu. Cho nên khi có tại sao có nhiều người ngồi ngồi thiền á, ngồi lâu rồi sau đó có tại sao đau lưng là do cái vấn đề ngồi thiền, không phải là tại vì cái bản thể mình chưa có khai thông thật sự, cho nên khi mình ngồi lâu á, mình ép xác á, thì khi đó mình dễ bị đau cái lưng. Còn khi mà mình thật sự cái luồng điển mà nó ra thật sự rồi, cái sự thanh nhẹ nó có, cho nên ông thầy ông nói ông không có đau lưng
Ông đau lưng là tại lúc ông ra cái điển ông rút cái xương sống ông thẳng muốn mém.
đó. Cho nên bạn đạo phải để ý nha, em không có cho bạn đạo coi những cái này tại nó thuộc về chuyên môn á. Những cái đường gân mình đi ngang, những cái đường xương sống ở phía sau lưng mình, nó có những cái lỗ rất là nhỏ, li ti rất là nhỏ. Mà khi mà mình lớn tuổi rồi đó, mà cái bản thể mình nó không có như ông thầy á, ổng cái đường xương sống ổng nó thẳng lên và những cái lỗ nó thông, tại vì những cái máu huyết của ổng đi qua. Còn của mình nó bị tắc, nó bị tắc, cho nên khi mà mình ngồi á, nó sụm xuống một cái, khi người già đó mình bắt đầu nó
Khòm
nhỏ 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 lại, nó khép 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 lại á, mình ngồi nó đau.
khòm
Tại vì
xuống chút xíu mà mình không thấy á.
mà mình ngồi mình gật 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 cái đầu nữa, nó là cái lưng nó đau lắm,
Tại
nó
vì
đau lưng nữa.
mà xương sống không có thẳng á.
Thứ nhất là xương sống không thẳng, thứ hai là phải nhớ là nhất là những người lớn tuổi nữa, những cái phần đó nó bắt đầu nó xuống 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 từ từ, nó hạ xuống từ từ, nhất là
Sụm
những cái
xuống
đĩa đó,
nó
cái đĩa
sụm
nó bắt đầu
xuống.
nó đè xuống, nó đè đè đè, bác sĩ diễn giải cho em biết đó, là cái đĩa nó bắt đầu nó đè đè xuống. Tại sao có những người bị thoái vị đĩa đệm là vậy đó, cho nên do mình ngồi lâu á, mình ngồi lâu mà cái phần xương của mình bắt đầu nó xuống 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 xuống, cái nó đè nó lòi ra, đâm ra nó đau. Mà cái bản thể của ông thầy nó khác, ổng vừa thanh lọc nè, ổng vừa đi bộ nè, ổng làm cái pháp của mình triệt để, một là 100% toàn diện, cái bản thể ông được khai thông thì cái luồng máu huyết của ông cũng khai thông và cái luồng điển cũng đi ra rất là nhẹ nhàng, cho nên ông không có đau lưng. Ông không có đau lưng, mà nhớ là ông không có xách nặng nữa nha. Ông là ông có xách nặng, ông không có xách nặng. Và nhớ là ông đi qua bên này là lúc đó là ông cũng hơn mấy chục tuổi anh đó,
Năm mấy
năm
tuổi
77, năm mấy tuổi. Những người ở Việt Nam á, khí hậu mà nóng á, ít đau lưng hơn người bên này, là tại vì người ta lạnh. Khí hậu người ta lạnh cũng đau lắm á, bác sĩ cũng nói là khí hậu lạnh á cũng đau lắm, bản thể mà nó hạ nhiệt độ xuống là nó cũng đau lắm. Cho nên mình ở Việt Nam là nó tại sao nó tu dễ là vậy, thầy nói vậy đó. Cho nên đâm ra đó, mình phải hiểu khai mở khai thông về cái bản thể nó khác và cái luồng điển nó đi ra nó cũng khác. Hai cái này nó khác nhau. Có sự khai mở thì phải có sự khai mở thực sự, mình cảm nhận được, mình thấy cái sự tiến bộ trong cái quá trình hành hương của mình, cái con đường của mình đi mình thấy rõ ràng. Chứ không thể nào nói cái người nó trời ơi, điển rút quá trời, ai vô cũng nói tôi điển rút, tại vì nếu không nói người ta không, ta cười, ta nói người đó không có điển. Mà quên là cái tánh không có đổi, cái tánh chê bai nè, tính ghen ghét, cái tánh so đo, cái này gì nó cũng có trong đó hết, thì có nghĩa là nó không có gì đặc biệt hết, tại vì nó cứ chỉ giải cái trược. Bởi vì thức ăn mỗi ngày nó cứ post lên Facebook, tối ngày cứ gà nướng sả rồi cái gà hấp muối gì nó cứ đưa lên hoài làm sao mà khai thông được, nó ăn nó chưa có giải xong nữa làm sao mà nó tu được. Cho nên đâm ra những cái đó nó không có đúng á, đi theo cái trình tự của nó. Cái người mà đi theo trình tự người ta nói mình nghe mình hiểu liền, có rõ ràng. Những người nào mà có điêu luyện á là thấy rõ ràng. Những người nào mà như em nói vậy là những người mà đã từng như em nói vậy đó, tự nhiên hiểu liền. Còn có những người không có thì sẽ không chấp nhận đâu, nhưng mà em biết những người đã qua cái giai đoạn này và hiểu được cái sự tiến bộ của mình là sẽ chắc chắn là chấp nhận những cái gì em nói. Còn những người không có làm những cái bước này là chắc chắn sẽ không chịu, sẽ không có đồng ý.
Không chịu.
Không chịu. Nó không chịu. Còn nó có chịu có nghĩa là nó có cái sự tiến bộ, có nghĩa là có thử thử. Tại vì mình làm gì cũng phải thử, thử tự mình chứng nghiệm chứ.
Thầy nói rõ ràng hồi nãy á, tu sửa chứ không phải tu hú là vậy á, là phải có sửa đổi cái gì nó mới có tiến bộ. Còn mình nói mình không có sửa gì hết mà tiến á, là cái chuyện nó không có. Thành ra thầy nói rất đơn giản hồi nãy á, thầy nói tu sửa nghĩa là có sửa mới có tiến. Còn nếu mà mình không có sửa được cái gì á, mình vẫn tánh nào tật nấy á, thì nó không có tiến. Vậy thôi, giờ có rút kích máy đi nữa mà không sửa thì nó cũng không tiến. Vậy thôi.
Chưa có cái gì khai mở hết, khai thông cũng không có luôn. À, chỉ có sự giải những cái tuyệt điển mà thôi, cho nên đâm ra cái tánh không có đổi.
Thì mình
Chứ
phải
tại
xử.
sao? Tại sao thầy nói mình tu mà cái phàm tánh còn nhiều tu không được là vậy đó. Khó lắm, cái pháp niệm nó khó lắm. Nếu mình chịu điêu luyện rồi á, thấy rõ ràng hàng nó ngồi một đống là tu hú á. Một đống là tu hú á, tại vì mình không có lập hạnh. Mà cái lập hạnh là mình phải cái bản chất nữa, phải nói là cái tính chất của con người, cái gốc nó là nhẹ nó sẽ nhẹ, mà muốn thay đổi một cái sự nặng đi tới cái sự nhẹ là phải dày công lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Không phải ngồi đó rồi xong cái ngủ gà ngủ gật rồi xong rồi đâm ra cái đau lưng, khó lắm á. Những người mà thanh nhẹ đó, khi mà viết cho em vài câu là em thấy cái sự thanh nhẹ trong cái người đó. Còn cái người mà nó cứ chê bai hoài là cái người đó không có sự thanh nhẹ, mà nó cứ khoe hoài, nó tôi điển quá trời điển nó khoe hoài, gặp mình nó cứ khoe điển không
Chứ không có khoe sửa được cái tánh gì hả?
nhưng không thấy, ông ấy ờ trời bữa nay mình học cái này, mình bữa nay mình luyện niệm Phật chỗ này nó nặng quá, cái trì nặng quá. Mình đó là những người đã có cái sự thức tâm trong bản thể, công cái trí của họ cũng có cái sự thức tâm nữa, họ nói cho mình nghe mình thấy à cái luồng điển người đó nhẹ rồi, tại vì họ có cái điêu luyện, họ thấy được cái giá trị. Còn cái người không có điêu luyện nó bây giờ nó nói đó, tại nó không có điêu luyện nó không nói, nó trời tôi ngồi 1 tiếng hồ với ồm sao mấy người làm 5 phút khó khăn cái gì, tại vì nó không có làm nó đâu thấy. Khi mà mình nói vậy đó, cái người mà luyện 5 phút thấy liền cái giá trị em nói liền. Người nào thật sự có làm nha, 5 phút có giá trị. Người nào có làm thì ta thấy. Còn người không có làm sẽ không thấy đâu. Thấy làm tiếng không, chứ không có lấy, không thấy 5 phút.
Niệm cả ngày với anh tiếng gì
Rồi nói cả ngày là cứ rút miết vậy
rồi
đó. Rồi tiếp tục. Câu đầu tiên, câu này rất là hay. Tam tinh. Huệ nhãn. Bây giờ tâm tinh là cái gì mà huệ nhãn là cái gì? Bảo nói đi. Rồi
tâm
cho coi.
tinh, cái điểm tâm tinh là nó giữa trung tâm chân mày á,
Huệ nhãn.
huệ nhãn thì nó cũng mở ngay đây mà nó là huệ nhãn chứ không có, lúc nó không có kêu là tâm tinh á, nhưng mà cái vị trí của nó là cũng giữa trung tâm chân mày.
Tuệ giác.
Để giác là giữa trán,
Tuệ quang.
để quan thì chắc cũng giữa trán luôn.
Tại sao?
Tuệ không, tuệ quan nếu mà tuệ quan nó cũng như là mắt thứ ba thì nó giữa trung tâm chân mày.
Không,
Còn nếu mà nó đến với tuệ 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 trí tuệ thì nó ở giữa trán.
bây giờ mình nghe hết rồi mình sẽ nói ha, hay lắm á nha, cái này nói nhắc đi nhắc lại nha ha, hay cái này hay.
Cho nên chúng ta hiểu được dấn thân hy sinh thực hành, đó là quan trọng. Không thực hành thì không có thấy được cái luật nhân quả của trời đất. Thiên cơ biến chuyển, các bạn thấy rõ luật nhân nhân quả chưa? cuộc di tản của người Việt Nam ra đây cũng thấy luật nhân quả chưa? Trước kia tôi làm ông gì ông này, ông này ông nọ, mà bây giờ tôi phải khổ cực như thế này. Đó là luật nhân quả nó đưa các bạn để học và tiến hóa trở về trời, chứ không phải các bạn bị thua ai đâu. Càng khổ các bạn tìm đường tu là các bạn sẽ tiến về ánh sáng vô cùng. Đêm đêm chúng ta nung nấu cái ánh sáng đó, tu thiền thì pháp lý vô vi khứ trực lưu thanh, lập lại quân bình của chính mình là ánh sáng. Ánh sáng đang chiếu rọi chúng ta mà nó không quân bình, làm sao nó tỏa ra ánh sáng? Nó là tịnh hơn chúng ta, nó mới đem ánh sáng cho chúng ta. Bây giờ các bạn đang làm cái gì đây? Đang trở về thanh tịnh là các bạn sẽ có ánh sáng. Ánh sáng của bạn ở đâu? Ngay chỗ này. Tuệ giác của con mở chiếu cho mọi người. Lời chân lý của bạn, các bạn vô cùng để cống hiến cho mọi người. Đó là hạnh bố thí cần thiết của người tu. Chứ không phải tu được chút bày chuyện này, bày chuyện kia định đó, rồi xưng danh ta là Phật, xưng danh ta là Thượng Đế, xưng danh ta là gì. Không chịu xưng danh một quỷ, mà chính ta là quỷ, cũng xưng danh là Phật. Cho nên ma quỷ lúc này lộng hành lắm, các bạn hiểu được, không nên tin bậy. Xưng danh ông này, ông nọ, đó là ma quỷ. Còn ông Phật, Thượng Đế không có xưng danh. Thượng Đế ban chiếu sự sáng suốt luận điển đại bi của Ngài, ban chiếu khắp các nơi, nơi nào cũng có Ngài. Tùy duyên mà hiểu, tùy duyên mà thức, tùy duyên mà tiến. Chứ Thượng Đế không nhập cho trong cái xác, ta đây là Thượng Đế, không có gì đó. Ma quỷ làm được, nó muốn lập hạnh để nó tiến lên chút hơn hơn. Chứ sự thật, Đế không có làm cái đó, Chúa cũng không làm cái đó. Cho nên nhiều cái đạo mới phát triển ra chút khi Thượng Đế, khi Chúa lập cái đạo của mình. Cuối cùng của hai năm sẽ thấy người đó nó ra sao nào. Cho nên tôi từ ngày tôi hiểu được nguyên lý như vậy và tôi nhận thức thấy được, tôi không bao giờ dám kỳ dễ một người nào. Kính trọng tất cả mọi người, hòa cùng với cả mọi người và đem những cái gì thực hành để cho mọi người tự tu tự tiến.
Dạ thưa thầy, chẳng hạn như con á, con mở con mắt thứ ba đã được 4-5 lần, mà nhiều khi á, con muốn dùng cái tư tưởng con mở á, thì không được, mà thỉnh thoảng con thấy, chẳng hạn như con thật thanh tịnh á, có điện, thì con lại thấy mở ra, thấy cõi vô hình, thì tại sao mà không thể dư cái ý mình mở?
Khi mở là ý mình mở mới là mở, còn đó là bên về trên người ta đi ngang, người ta đổ cho mình một chút thức thôi, thành ra khi có khi không. Còn cái mà mình mở lúc nào cũng mở được, mở mắt cũng thấy được cái cõi bên kia, mà nhắm mắt cũng thấy được cõi bên kia, đó là mình đã mở rồi. Còn cái này không có phải mở, chưa mở. Nếu mở là không có buồn, không có giận, không có hờn, không có tiếc. Lúc nào cũng mở trong thanh tịnh và quán thông các giới. Cái đó khi bằng mở để tam nhãn. Khi mà thoáng qua trực thấy đó, chưa được. Chưa mở mình cảnh đại. Bởi vì cho thấy như vậy là phía sau mình đã cho thấy. Ngàn cho thấy mà thấy cảnh này cảnh nọ mà chỉ ở phía sau này. Rồi người ta đi là không có. Còn cái mà thật sự mở ra, nó trì nặng ở đây, nó sẽ mở nhẹ, cũng như mở cửa rõ ràng, mình ngồi ở đâu, mình thấy xa được, chứ không phải đợi giờ thiền mới thấy. Cái lúc mới mở về mắt thứ ba, là nó nặng kỳ cái chỗ này, nó bắt cái nhắm mắt hoài, nhắm mắt để chi, để thấy cảnh bên kia, người ta mới thích nhắm mắt. Mà nhắm mắt thấy tối hù, ai mà thích, là thấy cảnh bên kia người ta mới thấy. Mới thích thì tự nhiên từ đó nó quen rồi nó mở lần lần. Tới lúc mình ta mở mắt cũng như người ta ở bên kia rồi. Đó, ra vô dễ dãi như vậy đó. Mới khi mà mở để tam nhãn. Còn thường độ bề trên luôn luôn cho thấy những người có tâm tu nó chỉ mở phía sau chút xíu này. Nó thấy cảnh một lần, hai lần để khuyến khích cho nó tu. Và nó khai triển ra nó tự xuất.
Dạ. Thưa thầy, sao con á mở thì con không phải ánh sáng đây, con nhắm mắt thì con nhìn đây thấy một lần ánh sáng phóng ra sáng mà nó thật là cực mạnh, thì thấy được cái cõi khác rồi thâu gần, mà con không biết
nó đổ phía đằng sau. Dạ. Ở đằng sau nhiếp tới đằng sau, ở đằng trước thấy sáng vậy chứ thấy bình sao Còn khi mà thấy đằng trước rồi thì lúc nào cũng thấy hết, không có cần phải là tới giờ phút mới thấy. Đó, nó phải mở trật tự như vậy, sau trước rồi trước sau, rồi lần lần nó mới qua với bên kia thì nó thấy nó đứng ở đây mà nó không phải ở đây, nó ở đằng kia, nó đứng ở trên nó dòm thấy xuống thấy nó, thì lúc đó nó mới kêu mình mở để tham nhãn. Nhưng mà trong cái thực tế là con người mở để tăng nhãn rồi, họ mở mắt phàm á, họ dòm con người á, dòm bộ xương ở trước. Còn có người phàm á, dòm râu ria, dòm tóc tai trước. Còn người mở để tâm nhãn á, họ dòm thấy bộ xương đó. Rồi họ thấy cái luồng điển của người đó đi tới đâu. Thì chỉ nắm cái luồng điển đó là thấy cái tâm tình của con người. Thấy không? Nó thông suốt tới vậy đó. Cho nên không phải là dòm bên ngoài rồi đoán tướng rồi nói chuyện, cái đó là còn bê trễ đó. Có cái thẳng đi điển, dòm thẳng bộ xương à, trước. Xương ở trong đó nó có cái tướng, cái tổ chức khác nhau hết. Mỗi người vậy cho khác nhau, thịt một chút khác, thịt một chút khác. Mà nó có cái luồng điển của nó. Cho nên, quăng ở dưới nước nó cục cửa như vậy. Nhưng mà trên này có luồng điển điều khiển nó mới cục cửa đấy. Cho nên người mở để tạm nhãn là thấy cái căn. Dòm người phàm thì dòm thấy bộ xương, thấy bên trong, nhưng mà thiệt muốn thấy cao nữa thì thấy cái căn quá. Cho nên mình chỉ thắp đèn lọc cho họ tiến, chứ không có nên phê bình cái chuyện tốt xấu của thế gian. Cái chuyện tư kỷ là bài học của cá nhân.
Dạ thưa thầy, con phải đặt câu hỏi tiếp tục với người đó. Thì thưa thầy, nhiều người già lắm, con phải đặt câu hỏi gì thưa cái bác các ông, chết ông các chú đó. Vậy thì có nghe cái chuyện mà tá hỏa tam tinh hay không? Thì lúc hỏi anh đó, đúng tôi có nghe chuyện tá hỏa tam tinh. Thì con hỏi tới gì tam tinh là cái gì? Thì thưa họ biết thì thưa thầy, thì tam tinh là
mắt tinh.
Nó là thưa quý vị, đó là tinh khí thần kết tụ. Mà muốn tinh khí thần kết tụ thì thưa quý vị, con mắt mình là thần. Thì do đó khi nhắm mắt đó, con mắt lại hướng về đây, là thần hướng về đây. Quý vị lái cái xe đó, còn quý vị thần, quý vị hướng vào đây, thì xe trao qua đây. Thần quý vị hướng vào chỗ khác, xe nó trao qua chỗ khác. Do đó khi thần hướng về đây, thì tất cả tinh về đây, khí về đây, thì đây mới gọi là tâm tinh và tinh khí thần. Đó là lý do đó tại sao pháp thiền vô vi, khi thiền hai con mắt hướng về giữa trung tâm chân mày. Thưa thầy, mình dạy có đúng hay không?
Đúng, cái mắt điện ở đó, nó tá hỏa tâm tinh. Đánh một bàn tay ở đây, xẹt tá hỏa tam tinh. Cái mắt điển ở đây, trong giới hướng nam, chuyển qua đi lên trên nó là bính đinh mà. Mắt điển ở đây nó cũng như vis platine, đánh vô đây, hai cái này mình, hai cái xuất điểm mình tiêu một giao điểm bực mình sáng. Thấy rõ ràng, đi ra.
Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy, Đức Thầy có nói đến soi hồn là mắt điển. Xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Những mắt điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất, nó là mắt điển. Bây giờ mình muốn có điển, có âm tin nói chuyện đây, không gắn cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được, hai cái mắt điển. Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta đánh một cái ở đây, nó xẹt ra tá hỏa tâm tinh. Tại nên nó xẹt ra 36 con sao, ngôi sao trước mắt, xẹt lửa, đánh một bàn tay xẹt lửa. Chứng minh thể xác của chúng ta toàn là điển, có âm có dương, mà chúng ta sử dụng loạn mất trật tự thành nó lao. Nếu chúng ta hướng thượng, tiến về sự trật tự văn minh của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta chỉ có an vui và tận hưởng mà thôi.
Mỗi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thật, nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thánh Thật Chúa để có cơ hội giải thoát, đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sanh giặc, càng loạn.
giết một lần mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thế không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở. Cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi. Dứt khoát mà ra đi thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô con đường không thoát được. Càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được. Cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân. Nhưng mà phần có của các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được. Chết trong một thanh nhẹ. Và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không làm một vị đại trượng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đạo này, phê dèm đạo nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Hồi trước ông Tư ông nói như là bạn sẽ thấy như thấy TV vậy đó. Thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà ấp phàm mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn sẽ như TV muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy. Như bây giờ tôi nói cảnh nó nghe muốn thấy là thấy. Sao mà nó thấy là nó mới thấy hay. Bây giờ mình nói không ai tin. Cứ làm đi. Làm mình nhắm con mắt cứ ngó ngay đây đi, cứ ngó ngay đi, ngó. Cái diện bích cái này cũng vết tường nó phá cái này rồi, nó cái gì cũng thấy. Tuệ nhãn xem đi thông suốt đi trần mà, coi hết.
Bây giờ thì cũng như có anh cảm
tưởng. Không ơi, hết rồi, hết phim rồi.
Cái cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn cứ cái tường trước mặt mình.
Đó, bị kẹt phải... cho nó nóng bất tử. Giận bất tử. Chuyện sơ sơ mà nó giải quyết không nổi, trời ơi, đậm trời rồi chịu không nổi, tức quá. Thế không?
Có tường
gì đó. Mà rốt cuộc tao tôi được cách nghĩa không có gì.
Thì này tường nó bể mà thấy nè.
À, nhập đổ cái giấc tường từ ai mà đi tới.
Rồi, câu hỏi đặt ra là tam tinh và cái huệ nhãn. Rồi anh bảo nói nha.
Mới nói rồi. Tâm tinh là ngay giữa trung tâm chân mày đó, rồi cái huệ nhãn đó, nó cũng ngay đó luôn, lúc mà nó mở thì cũng mở ngay đó, từ đó mình mở ra mình thấy hết cái cảnh trước mắt mà thấy liên tục chứ không phải lúc có lúc không, là nghe người ta chiếu cho thấy chút xíu thôi, nhất là mở rồi sau óc là dễ thấy cõi âm lắm.
Ừ, thấy cái địa ngục nhiều ấy.
À, mấy người mà mở sau óc là dễ thấy cõi âm.
Ma quỷ vậy đó.
Thấy ma quỷ rồi dễ lắm mà. Nói cái đó là mắt thứ ba đâu có đúng. Mắt thứ ba nãy thầy nói nó, mình dòm người ta là mình thấy trước là thấy bộ xương, rồi thấy luôn cái luồng điển nó xuất lên. Tại thầy nói mỗi bộ xương coi vậy chứ nó khác nhau, cái sự sắp xếp nó tùy theo cái căn cội của nó khác nhau. Thành ra cái người mở huệ nhãn như thầy thì nhìn thầy biết luôn cái căn cội của mình, nhìn cái luồng điển nó xuất phát lên tới đâu. Còn cái người kia mà thấy cái này cái nọ nhiều khi bị gạt, tưởng mình lầm tưởng là cái đó là huệ nhãn thì nó trật lắc, là tại vì mình đâu có biết huệ nhãn là cái gì.
Còn người mà mở huệ nhãn thì đâu cần hỏi. Rồi tệ quan, tệ giác.
Cái đó nãy thầy đâu có nói đâu, thầy nói mở thôi chứ thầy đâu có nói đâu.
Ừ,
Nhưng mà
bây giờ nói thêm á, tại vì nhiều quá, nguyên một cái đề tài để em nhắc lại nha, để em chỉ cái thằng cho thầy coi cái, cho bạn đọc coi cái hình rồi em nói dễ hơn á.
Vậy là nó giữa trán thôi. Tuệ giác trí tuệ.
Ta thấy không ta? Thấy không anh Bảo?
Thấy gì?
Rồi, thấy không? Thấy màn hình không? Thấy màn hình của thầy không?
Thấy nhưng mà mấy người mà coi smartphone không biết thấy không?
Rồi bây giờ em nói từ từ ha. Ở đây gọi là đệ tâm nhãn nè.
Cái giữa trung tâm chân mày đừng có
Đệ
nói
tâm nhãn hay là huệ nhãn hay là
trung tâm chân mày, nói trước cái chỗ đó, cho mấy người ta không có thấy hình đó, người ta coi tâm nhãn luôn chứ đừng có nói đây đây mày muốn biết
nha,
đâu.
nhìn kỹ ha. Ngay chỗ giữa trung tâm chân mày là tuệ nhãn hay là đệ tam nhãn hay là huệ nhãn, hay cái gì chữ nhãn á là nói về con mắt, mắt thứ ba đó, nó nằm ngay đây ha, giữa trung tâm chân mày. Tại cái này anh Bảo muốn em nói cho nó rõ để cho những người mà học qua internet á thì sẽ hiểu
Là
được
mấy nhiều người ta coi cái màn hình smartphone nó thấy không có rõ.
ha. Thì cái giữa trung tâm chân mày này đó có nghĩa là mình gọi là tuệ nhãn hay là huệ nhãn hay là đệ tam nhãn hay là mắt thứ ba toàn bộ. Ủa, không phải giữa trán, tại vì con mắt của thầy nằm đâu? Nằm đây phải không? Tại nó có cái phần trên nè, đây giữa giữa trung tâm chân mày nha. Tại
Thầy
vì
nói
cái phải, để
đấy.
em cho nó đi ra chút xíu, tại cái chỗ đó nó bị cái phần, tại cái phần xương đỉnh của ổng mở bự quá đó. Con thấy cái phần xương đỉnh của ổng nặng lắm á, bự lắm luôn á. Con thấy không? Thấy không? Đây, ngay đây nè, vậy mới dễ thấy nè. Đây giữa trung tâm chân mày. Tại vì có cái ánh sáng lúc mà chiếu đèn á thì đó, ngay giữa trung tâm chân mày mình có thể gọi là huệ nhãn, tuệ nhãn hay là đệ tam nhãn hay là mắt thứ ba, tất cả đều nằm giữa trung tâm chân mày.
Cái gì là trái nhãn là ngay đó
Cái gì trái nhãn rồi đó, trái tròn tròn đó, nó nằm ngay đó, thì cái đó đó nó mở ra để nó thấy những cái gì trước mắt, thấy luôn tất cả những cái gì xảy ra trong tương lai, đó là mắt thứ ba. Cho nên sau này ông không có xài cái minh cảnh đài nữa, hết xài. Còn ngay giữa trán á gọi là tuệ quang ha, tuệ quang hay là trí tuệ, thầy cũng hay nói vậy đó, tuệ giác cũng gọi là đây giữa trán. Tại sao nó nói như vậy? Tại vì cái tuệ á là cái sự sáng suốt, thấy cái người đó mà nói là tuệ tuệ này tuệ kia đó, là những người đó sáng suốt. Thì cái tuệ nó chỉ là quang, có nghĩa là những cái tia sáng, thì hồi nãy thầy có chỉ cái tuệ quang là những cái tia sáng nó đi ra, đi từ đây, cái tuệ quang là nó từ đây ha,
giữa
có nghĩa
trán,
tuệ quang
từ đây là
giữa
giữa
trán.
trán để
Nãy
tôi
giờ em có nói rồi anh
nói
Bảo,
thêm rồi, nói
có nói
thêm
rồi ha, giữa trán là cái đó là tuệ quang hay là tuệ giác hay là trí tuệ, thường hay nhắc ở đây giữa trán của mình ha. Cái gì mà nó không có dành chữ nhãn đó, thì nó nằm giữa trán, mà nó nằm nó chữ nhãn là phải giữa trung tâm chân mày, không có khác khác được. Tam tinh nó cũng nằm ngay đây luôn, tam tinh nằm giữa ngay trung tâm chân mày luôn, tại vì tam tinh là cái chỗ đó là cái điển âm dương, nó là cái mát điển đó. Hai cái nó nhập lại đó cùng cái hướng nam, thì cái đó nó phóng ra. Thì cái phần này là khi ban đầu xuất ra ông cũng đi từ cái giữa trung tâm chân mày ha. Mình đừng có nhọc nhằn giữa tam tinh và cái huệ nhãn, mặc dù cái địa chí nó giống nhau thôi, nhưng mà cái tam tinh là chỉ có đánh vô cái là nó xẹt lửa thôi chứ không có gì
cái
hết
khỏi khỏi cần tu gì hết nó quánh nó cũng sẽ à.
ha.
còn
Cho nên hai cái này nó khác nhau, nên
còn
phải hiểu cho nó rõ nha.
cái huệ nhãn là phải tu dữ lắm thành Phật rồi nó mới mở được, còn cái tâm tinh này người nào không tu cũng vậy, quánh vô là xẹt liền à.
Đó, cho nên mình không có nghiên cứu kỹ á, thì mình sẽ không có hiểu và mình sẽ không có định nghĩa đúng cái từ của ông Phật ông nói ha. Cái gì mà nhãn 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 là sẽ giữa trung tâm chân mày thôi chứ không có gì khác. Có ngoài đời có thể nó viết nó vẽ lên cao hơn chút xíu, là tại vì có thể là do cái người đời họ không tu, hoặc là họ cũng không có giống như Đức Thầy, cho nên họ vẽ theo cái cảm nhận của họ thôi.
Còn cái này là ông thầy ông chứng nghiệm rõ ràng phải
Ông chỉ ra cho mình thấy luôn á,
không? Còn
nãy
mấy
thấy ha.
sách vở nó để cao hơn chút nha, thành ra có nhiều
Dạ.
người đó nghiên cứu sách đó thì nói ở trên đó mà thiệt ra nó không đúng như thầy giảng, mà người nghiên cứu sách mà không có nghe thầy giảng đó, thành ra cứ nói là ở trên không mà chứ không phải ở dưới.
Tại vì ngay đó đó, cái điển âm dương á, khi đó mà nó kết hợp rồi nó mới hòa, nó mới xét cái lửa nó ra, thì cái mô ni châu nó mới xuất ra từ đó. Và từ đây đó, khi mà cái bản thể nó khai thông, mà ngũ tạng mà nó phát sáng rồi, ở đây nó cũng bắn ra được cái hà sa nữa.
Ở đây đâu
Là đây, giữa trung tim chân mày, nãy giờ em đang chỉ mà.
yeah.
Hả? Giữa trung tim
Yeah.
chân mày lúc nào cũng vậy, khi mà bắt đầu xuất ra đi ban đầu là phải đi từ đó, từ trung tim, giữa trung tim chân mày. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà tất cả cái hội tụ lên về đó. Cho nên tại sao ông thầy ông kêu mình là nhìn ngay giữa trán hoài là vậy, giữa trung tâm chân mày hoài là vậy đó, để trước là sửa cái tánh, tánh mình loạn choạng á, bên trái bên phải mình cũng hay nghiêng trái nghiêng phải, mắt liếc trái liếc cả phải đó. Cho nên tại sao không kêu mình nhìn thẳng ngay giữa trung tâm, nhưng mà nhìn thẳng phía trước. Từ năm 1994 thì thầy chỉ rất là rõ, khi mình niệm Phật là bắt đầu chú ý ngay điểm này liền, ngay giữa trung tâm trong ngài liền, ông nói liền luôn. Tại chỗ này khi mà nó trì nặng thì nó bắt đầu nó đi từ từ, đi lên từ từ giữa trán rồi lên tới bồng lai rồi mới tới tới Phật giới. Nó phải đi
Nếu
theo cái trình tự chứ không thể
nếu
nào mà
nếu
đi
mà
ngang
mình
được
nếu mình cúp ngang thì nó bị gì?
đó, đi ngang và thiếu lực lượng
Thấy lực
ha.
lượng
Điều
là
rồi em có cho nghe rồi ha,
nó không có mở được á.
nó không có khai mở, nó chưa có khai mở, nó đi đây tự nhiên nó lên, nó chưa khai mở gì chứ. Mình chưa có niệm ngay đây làm sao mình đâu có niệm ngay đây đâu mà nó đi lên được, chưa có đi lên. Nó mới có ở trên đây, nó chỉ rút bình thường thôi, rút theo kiểu giải trượt thôi à, mà rất là nhiều nha, hầu như 99% là như vậy đó. Còn bây giờ ông thầy ông đã chỉ cho mình rồi cái cách khai mở, nhớ cái chữ khai mở, mình là cần khai mở chứ không phải mình cần điển rút. Em khoe đâu tôi có điển, không phải. Mình cần cái sự khai mở. Tại sao cái sự khai mở này nó có rất là có cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình, là cái sự sáng suốt mình trở về, mà mình gom mình về nhiều, mình nhiều hơn, mình gom về mình nhiều hơn, mình trở về mình nhiều hơn. Còn nếu không á, mình sẽ tự nhiên mình theo cái thói đời à, mình đi theo cái sự nhiễm trần của bên ngoài thôi à. Tại vì con đường của mình đi á, là con đường thẳng này thôi, từ đây đi từ 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 lên, từ đó đi lên luôn ha. Còn mình đi bây giờ mình còn trẻ nè, mình còn sức nè, mình hay đi hàng hai hàng ba, nhưng mà cuối cùng đi có hàng à, mình đi hai ba hàng cuối cùng đi còn có hàng à. Tại sao?
Sao
Tại già rồi đi đâu nổi nữa, bây giờ chỉ ngồi chỗ nghe đạo thôi, cho nên đi còn có hàng duy nhất à, đi hết nổi rồi. Không làm gì khác ngoài ngồi hàng một à. Cho nên tại
bây
sao
giờ còn đi đây đi đó bay nhảy được thì đi cho nó đã
à, bây giờ mình còn chân cẳng mình còn khỏe khoắn ha, nhưng mà cuối cùng mình chỉ còn có hàng duy nhất à, đó là
à,
hàng
bây giờ mình
hàng
còn kéo vali được thì mình cứ đi phải không?
cho nên mình cuối cùng mình chỉ còn ở hàng duy nhất thôi ha. Cái hàng đó là ngồi nghe đạo, tại vì cái gì cũng vậy, có cái sự quý giá, cái trí tuệ mình cũng được đi một chút xíu rồi, lúc đó mình khai mở được chút xíu à. Nếu mình ngồi mình chịu luyện á thì nó khai từ 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 từ, thấy rõ ràng có sự trì nặng. Nếu mà ai có nó có làm như em á thì sẽ thấy cái sự phát triển đó, có sự trì nặng rõ ràng, không có thể nói xạo được,
Nặng
cái
lắm
này
mà.
không có nói xạo được. Tự nhiên mình đang ngồi cái nó mát 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 mát, nó đi từ 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 vậy đó, nó mát 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 vậy đó, nó có cái sự tiến bộ rõ ràng chứ không có xạo được. Cái này không có xạo được, cái này phải chứng nghiệm từ cái bản thân mình. Nếu mình không có điêu luyện không có đâu, đi cái rạc lên tới đỉnh đầu luôn à, tại vì nó không có đi, nó không có khai mở. Muốn có khai mở nó phải đi từ từ từ, đâu phải dễ khai mở đâu, trời phải nhiều năm nhiều tháng, cái sự dày công mình dễ sợ lắm. Cho nên không thể nào nói là một cách đi ngang được, không thể nào nói là mình đi theo kiểu đó được, tại vì cái bản chất bản tánh của con người khó thay đổi lắm. Bởi vì mỗi một cái sự khai mở đều có cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình, nhất là cái tánh phàm của mình đó. Nó sửa được chút nào là hay chút đó, cái sự sửa chữa trong cái luồng điển của mình đó là quan trọng lắm đó. Mình
À,
bỏ được một cái gì đó trong cái phàm tánh của mình, đó là cái sự tiến bộ.
phải nói cho ngay hồi trước đó, ông thầy ông không có cắt nghĩa rõ cái vụ này, ông cứ nói là niệm Phật trên đỉnh đầu không à, ai cũng mấy người mà tu lâu rồi chỉ biết có nhiêu đó thôi, rồi sau này thì cứ nắm nhiêu đó cứ tiếp tiếp tục đi thôi, chứ đâu có nghiên cứu coi sau đó ông nói cái gì,
Dạ.
mà mình phải nghiên cứu ra mình mới khám phá ra mấy cái chuyện này, chứ nếu không thì mình cũng giữ một cái đường hướng niệm đỉnh đầu ông thầy ông nói mấy trong vòng suốt mấy năm rồi, chứ đâu phải là nói ít
Từ
đâu.
năm 72 tới năm em đang nghe tin tâm 93 đó nha, tin năm 93 cái video rồi đó, thì cũng vẫn thấy chưa có gì thay đổi. Mà năm 94 là rõ ràng ông nói mọi người là cứ đẩy vô cái nghe nghĩa trung tim chân mày thôi. Từ năm 94 cho đi là em thấy có sự thay đổi rõ
Rồi
ràng.
89 hình như ông cũng bắt đầu khai nói rồi đó, nhưng
89 là chỉ nói cái sự khai mở về các cái điểm, từ cái chỗ từ trung tâm chân mày đi lên là cái đó là sự khai mở thôi. Nhưng mà cái niệm Phật thì vẫn nói là đỉnh đỉnh đầu,
đó, lúc đó ông cũng có nhắc tới cái niệm Phật, ông nói các
nhưng
bạn
mà ổng không có
thấy
nói
cái
đến sự khai
này rồi
mở.
thì lúc đó ông chưa có nói chi tiết, nhưng ông bắt đầu nói rồi đó.
Nhưng mà trong năm 92 em vẫn còn thấy thầy nói về đỉnh đầu, cho nên khi xoáy mạnh là em thấy tự nhiên 94 thầy nói thay đổi 100%, mình thấy lạ. Thì bây giờ mình nghiên cứu kỹ thì mình thấy à đúng rồi, ổng có cái sự thay đổi trong cái cách giảng của ổng, là ổng thấy một cái gì đó rồi ổng mới kêu mình đi như vậy. Cho nên nhiều người nói con trụ trên đó sáng đêm rồi, bây giờ con đưa xuống dưới chân mày đưa không được, là tại vì không có luyện. Mà thầy không có nói ờ con phải ngồi đó con luyện đi, con ngồi đó con ngồi con luyện 5 phút đi rồi con thấy nó như thế nào, thầy không có nói. Thầy chỉ
Thầy
nói ừ thôi giờ tập trung ngay giữa trung tâm chân mày rồi thôi. Thầy nói một cách rất là đơn giản, cho nên em mới nói là rất tiếc là thầy nói năm 1994, là lúc đó thầy cũng lớn tuổi rồi, hơn 70 tuổi rồi.
Nhưng mà thiệt ra ở đó giờ thầy không có bao giờ thầy nói từ đầu tới đuôi coi phải luyện niệm Phật như thế nào, thầy không có nói, thầy nói mỗi chỗ một chút chút, ai hỏi thì thầy nói cho thêm chút xíu gì thôi. Mình
Cho
không
nên
đáp lại là mình không hiểu được phải làm như thế nào mới đúng.
ông Phật á, ông đem một cái giáo lý từ bên trên, những cái chân lý từ bên trên đem xuống một thời gian quá ngắn, mà bắt ông đi từ đầu đến cuối nhỏ 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 đó, thì sẽ làm cho người ta dễ chán. Là tại sao nếu mà ông cứ đi đâu ông cũng nói bao nhiêu đó thôi thì người ta cũng chán, là tại vì vô đó để nguyên một khóa học á, hỏi về vấn đề về cái pháp của mình á, về cái sự tiến bộ trong cái luồng điển, cách cái pháp của mình nó như thế nào á, thì một khóa như vậy á rất là ít, mà nói về cái ấn chứng của mình rất là nhiều, chiếm 70% là ấn chứng, rồi chiếm hết 20-30% là cái gia đình đó, nên ra cái còn có mấy phần trăm là nói về đạo, về cái phương pháp của mình thôi, hiếm có cái sự lưu ý chú ý nhiều về cái đó. Là tại vì có thể lúc đó không hiểu, tại vì thầy nói một lúc ào xuống như vậy đó thì người ta hiểu một cách quá nhanh như vậy, người ta hiểu không có hết, thì sẽ hỏi những cái gì mà người ta cảm nhận ở trong cái bản thể thôi, cho nên đâm ra đó nó không có đi theo một cái trình tự. Nếu mà đi theo trình tự thì có thể nhiều khi người ta buồn ngủ á, thiệt á, tại vì đi theo một cái trình tự như vậy thầy kêu à, như ai cũng vậy vậy, cái ta nói ủa sao con không thấy gì trơn vậy, phải không, cái kêu đi đâu cũng giống vậy hết thì nó sẽ ngán. Còn ổng muốn đem chỗ này chút chút kiên chút, người này nói chỗ này chút, người kia chút chút chút, thì mình gom lại mình mới thấy được cái sự chính xác ở cái thời điểm nào là chính xác nhất, để mình mới hiểu được à tại sao ông thầy có sự thay đổi.
Làm vậy cũng nguy hiểm chứ, nếu mình không gom mình sao?
Thì cứ theo như vậy hoài luôn thôi.
Thì nguy hiểm á, nguy hiểm
Yeah.
cái chỗ đó mình cứ theo rồi đó. Tôi có nghe thầy nói rõ ràng, có bằng chứng mà, đâu phải là nói láo đâu, thầy nói rõ ràng mà, nhiều băng thầy nói vậy mà.
Cho nên có nhiều khi có nhiều người nhiều khi mình tu thuốc bao nhiêu năm trời mình không có hiểu được những cái lời của Đức Thầy mà nói như vậy đó, thì tự nhiên cái là mình cứ theo cái đà đó hoài mà cái tánh tình không có thay đổi đó, rồi á không có chịu nghe đạo, rồi không có sự nghiên cứu á, thì nó cứ xương vậy hoài luôn 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 như vậy hoài luôn á đó. Cho nên đâm ra cái đó cũng là có nha, cái này nhiều lắm á, cho nên đâm ra phải chịu nghiên cứu thì mình mới thấy được cái sự thay đổi của Đức Thầy, thì cái đó mình mới cải tiến cái bản thể mình, còn không mình sẽ cái thiên dạy hoài, cái dạy hoài và không có sự thay đổi gì hết trong cái bản chất của con người mình, khó lắm á. Rồi tiếp tục, à đây có nói nè, đây nè, mạnh trong du dương, mạnh trong hòa cảm. À, bây giờ mình nói tại sao ông thầy không nói cái này.
Ngày hôm nay chúng ta đã dọn đường cho năm 2000. Các bạn tu thanh tịnh. Thì cái luồng điển đó tương lai dù có xảy ra việc gì các bạn cũng đổ bộ nơi thanh tịnh mà thôi. Tâm thức của các bạn không ôm cái vô lý và năng trược nữa. Các bạn đã quan thông thấy rõ cái cuộc đời là tạm bợ không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Hiểu rõ như vậy chúng ta mới hiểu được cái con đường về một cõi. Chúng ta đến để học để tiến chứ không phải học để lùi. Khi mà các bạn học tiến là các bạn bây giờ các bạn đi không được, các mượn cái ba tông bạn đi đi rồi các bạn phải trả cái ba tông lại chứ không có ôm cái ba tông nữa. Cho nên lúc nào chúng ta cũng tiến hết, mà lúc nào chúng ta cũng phải cần học hết. Cho nên các bạn tu vô vi là học viên các càn khôn vũ trụ. Lần lần các bạn sẽ khai thác trong cái tiểu thiên địa này, từ sở tóc tới lỗ chân lông cũng phải hiểu hết. Thì cái thể xác tiểu thiên địa này các bạn khai thác nó ra được thì các bạn sẽ thông cảm càn khôn vũ trụ. Mọi chút đó các bạn người là một người mạnh hay là một người yếu? Mạnh trong nêu du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi. Cho nên trên đường đi, may mắn thay, chúng ta có một cái phương pháp để thực hành. Còn kỹ thuật để tháo gỡ những sự có thể chặn đứng ta. Cho nên con đường đi về nguồn cội rất ngắn, mà có thể rất dài là vậy. Khi chúng ta lui về bên trong nội thức thì chúng ta đi rất ngắn. Nếu chúng ta hướng ngoại tranh chấp thì sẽ bồ lôi cuốn bởi nghiệp quả thì rất dài.
Tại sao Đức Thầy nói mạnh trong du dương, mạnh trong hòa cảm, đó là từ bi? Đạo nói nha.
mạnh trong du dương, mạnh trong hòa cảm mới là từ bi. Thì cái đó là đã lập lại hết trật tự rồi, khai mở rồi, nó mới thông cảm được càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới mạnh ở trong cái sự du dương, và cái luồng điển của mình nó không có bị ngăn chặn, không có bị bế tắc nữa, và nó khai mở ra, cái tâm cũng khai mở mới có sự từ bi chứ, cũng có ánh sáng mới có từ bi chứ, không có ánh sáng đâu có từ bi. Mình cũng là phát quang rồi, cũng được khai mở rồi, lúc đó mới là du dương hòa cảm, mình nó thông cảm luôn cả càn khôn vũ trụ rồi, tại vì mình đã khai phá ra được cái tiểu thiên địa của mình rồi. Cái sợi tóc mình cũng hiểu, mà cái lỗ chân lông mình cũng biết luôn, không có gì mà kêu bằng bí ẩn đối với mình. Khai phá cái tiểu thiên địa này cũng như cuốn kinh A Di Đà đã nói gì đó, thì lúc đó là thành Phật rồi, thì mới có sự từ bi, rồi lúc đó mới mạnh trong du dương, mạnh trong hòa cảm. Chứ bây giờ mình có khi nghịch, có khi thượng, có khi bực, có khi vui mà đâu có được.
Du dương á,
thì nói cho ông Phật á, du dương không có gì, lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng.
Du dương là thanh nhẹ hay là thanh tịnh á. Cho nên khi mà ông Phật ông khai thác cái bản thể này rồi đó, từ cái sợi tóc, từ cái lỗ chân lông cũng hiểu hết luôn. Cho nên đâm ra thầy mới nói là mạnh trong cái du dương, mạnh trong cái hòa cảm là từ bi. Tại vì có ông Phật thôi, chỉ có ổng mới có cái sự thanh nhẹ đó thôi.
Ổng mới khai phá hết, như cũng như trong cuốn kinh Di Đà, rốt cuộc họ chỉ nói trong bản thể thôi.
Cho nên khi mà ông Phật ông giảng cho mình nghe đó, là cái đường đi của ổng là con đường mình phải đi, có nghĩa là cái gót chân mình thì gót đi theo cái gót chân của ổng. Mà nếu mà mình nghe những cái sự thanh nhẹ, nghe những cái sự thanh thoát, thì con người mình sẽ nhẹ hơn một chút. Nghe những cái chuyện thanh thoát thì khi đó mình thấy là cái người mình nó cũng có cái sự tiến bộ nữa. Thật sự mà nói, ngoài cái luyện pháp đó, cái khi mình nghe những cái sự thanh nhẹ mỗi ngày, cái sự thanh thoát hàng ngày á, mình cũng thấy mình vui với cái đó nữa. Là tại vì mình dấn thân vô đó, mình mới thấy cái sự vui vẻ trong đó, mình sẽ thấy hạnh phúc, mình biết được, mình hiểu được, mình thấy những cái gì mà ông thầy ông nói á, mà mình thấy cái sự mở trong cái trí của mình, có nghĩa là mình thấy à, ông thầy nói cái đó là có nghĩa là ông la mình rồi. Nếu mà mình hiểu được cái điều đó, có nghĩa là cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình, cái đó cũng là một cái làm hạnh nữa đó. Yeah. Còn nếu mà một ngày mà sáng vô mà cứ mở điện thoại ra là cứ người ta có điện vô miết á, là cứ nghe miết thôi, mà nghe miết thì nghe chuyện đời, mà mình lúc mà nó nói mà mình không chịu niệm Phật là mình cứ rước vô thôi. Còn nó nói cho nó nói đi, kệ nó, cho nó nói, kệ nó, nó nói gì kệ nó, là cười rồi xong hết chuyện, là mình không có ôm. Còn mà mình nghe nó nói xong rồi mình bắt đầu mình nói lại, nói lại, nói lại hồi là thế nào cái chuyện nó cũng vô à.
Vì mình đã phạm luật tu hành của người tu thiền vô vi rồi. Thầy nói luật, cái luật của người tu thiền vô vi là chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, không có được đem vào tâm. Mà nếu mà mình đem hết vô tâm á, là mình đã phạm luật rồi, sao mình tiến hóa được. Thầy nói người tu thiền á, là phải giữ cái luật đó. Cái luật là không được đem cái chuyện ngoài tai, phải bỏ ngoài tai, không được đem vào tâm. Mà nếu mà mình nhớ mà mình còn lặp lại nữa thì đã vô nằm ở đâu rồi.
Cho nên lúc đó mình sẽ là gì? Là người chủ nghe đầy tớ. Mà chủ nghe đầy tớ thì nó mất cơ sở, mất nước. Nhớ nha, nghe đầy tớ cũng như nghe lục căn lục trần á, nó kiểu gì làm đó. Tại kêu chỗ đó làm vậy đó, đi đi, nghe đi, nghe đi ha, cứ vô 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 là mình nghe nó đó. Mà chủ mình nghe đầy tớ thì mình mất cơ sở. Nó loạn lên thì nó mất cơ sở. Nó bán cơ sở mình được mà. Cho nên mất nước. Nhớ ha, chủ không có nghe lời đầy tớ nha. Chứ mà nghe đầy tớ là mất cơ sở, mất nước á.
Nước bây giờ phải đi phục quốc.
đi phục quốc. Quốc hồn xa quá. Câu tiếp theo. Trí tâm là gốc tích của tâm linh. À, nãy bên này mình nói trí tuệ tới trí tâm. Bây giờ mình nghe ha.
Trí tâm. Trí tâm là gốc tích của tâm linh. Nhờ đời động loạn vầy xéo thì mới có cơ hội phát triển trí tâm trong sự khó khổ của cuộc đời. Sống trong nghịch cảnh thì mới thức tâm và tự dọn đường tiến hóa, chịu nhìn lại cuộc sống tâm linh trong cõi thanh nhẹ, mà khơi dậy tình trời khao khát trở về thiên quốc. Quốc hồn đánh thức tâm linh, tự giải thoát phần mê loạn của nội tâm rồi mới phát ra đại nguyện. Sửa mình để tiến hóa, dốc lòng tu tiến thì mới cảm thức được tình trời hằng hữu trong nội tâm. nhìn đó mà phát triển luồng điển liên hệ với trời đất mà hành xử. Càng hành càng phát triển, tiến thẳng vào điển giới tâm linh mà học hỏi cho đến vô cùng. Trí tâm sẽ không còn giấy động, tự cảm thức vô sanh bất tử, dấn thân độ đời, phát triển tâm từ bi, hòa hợp với đại bi thanh diệu của trời Phật mà tận độ quần sanh. Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền mối của trời Phật mà phát triển nơi cõi Đại La, tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác, giác tha trong ba cõi thiên địa nhân, liên tục hành sự trong nhiều kiếp. Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh, hành trình thu ngắn, chân lý sanh tồn, vô sanh không tranh chấp, nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu, nó cũng gọi là giống Bích Ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm mới xứng với tình trời mà hành sự. Chân lý không dư không thiếu, tròn trịa như hòn bi lăng chuyển từ trược tới thanh. Khi nhập vào tam thanh thiên giới, sẽ không còn tội phước, trí tâm toàn giác toàn thanh, qua cơn điêu luyện của trời đất. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả. Toàn định toàn giác, vô cùng cảm giao cùng vạn linh, bằng từ quan đạt được sẽ không còn tranh chấp và lý luận sai lầm nữa. Câm mồm tự tu là chiều hướng hội nhập với đại thanh tịnh mà tu.
Trí tâm. Rồi anh bảo nói nha.
Trí tâm là phần hồn nó chứ cái gì?
Tại sao nó trí tâm là gốc tích của tâm linh?
Tại vì nếu mà không có phần hồn đâu có ai nói chuyện tâm linh. Phải có phần hồn mới có tâm linh chứ, nếu mà mình không có biết cái phần hồn đâu có nói chuyện tâm linh được. Thành ra khi mà mình nói về chuyện tâm linh, nói về đạo là tại vì nó có phần hồn cho nên mình mới nói về tâm linh chứ, nếu mà mình phủ nhận cái phần hồn đâu có nói tâm linh làm gì. Thành ra cái gốc gác của tâm linh là có phần hồn mới có tâm linh. Còn nếu mà mình không có phủ nhận cái sự hiện diện của phần hồn thì mình đâu có nói tâm linh, mình chỉ lo cái chuyện đời rờ mó được rồi chết thì hết thôi, chứ họ đâu có nghĩ gì khác hơn. Nhưng tâm mà linh. Tới đó là mới biết là sự thật là nó có phần hồn là lúc đó trễ rồi.
Tâm linh là phần hồn, trí tâm là cái gốc mình từ tam thanh. Thầy có nói là từ tam thanh thiên giới, thì cái trí tâm có nghĩa là trở về cái gốc gác toàn thanh toàn giác. Ông Phật ông xuống đây là cái trí tâm của ông là từ ở trên tam thanh đó xuống, thì cái gốc ông vẫn còn, cái gốc của cái phần hồn của mình là vẫn còn ở trên đó. Thì có nghĩa là cái trí tâm là cái phần sáng suốt của cái phần hồn xuống thế gian, mà cái gốc của nó là nằm ở trên toàn giác toàn thanh, nằm ở tam thanh.
Mà muốn tam thanh,
tam thanh là gốc của mình đó, từ thiên giới, có khi thầy dùng chữ thiên giới tùy theo cái thời điểm ha, cái thời điểm mà cái năm
cái thanh là cái gì vậy?
Tam thanh đó, có khi thầy nói về tam thanh có ba cái ông đó, là tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm những năm sau khi mà cái cuốn sách Thiên Đường Vũ Ký nó ra, thì thầy nhắc nhiều về tam thanh hơn. Ngay ở đây, tại vì lúc đó có Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi nhắc nhiều về cái tam thanh nhiều hơn, cho nên có lúc đó mình hay nói về tam thanh, nhưng mà thật sự trước đó thì thầy ít cái dùng tam thanh, trước đó ít cái dùng lắm.
Sau khi Thiên Đường Du Ký ra là thầy mới học ở trong đó, thầy giảng được cho mình.
Dạ, thì khi đó thầy nói nhiều về tam thanh, tại lúc đó ông Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng rất là nhiều ha. Thì khi đó thầy mới dùng chữ tam thanh, thì gốc tích của cái phần hồn của mình đó là gọi là trí tâm, hay là mình hay gọi là chân giác cũng được. Nó nằm ở trên đó, cái sự sáng suốt nằm ở trên đó, từ cái gốc tích của mình, từ tam thập tam thiên, hay là cái bản này đó thầy dùng trong cái những cái chân kinh, thì dùng từ cái sau cái phần Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký ra đó, thì ông dùng là tam thanh. Chứ trước đó thì không có dùng, sau này mới dùng. Thì cái trí tâm có nghĩa là cái phần hồn của mình là về cái chân giác của mình nằm ở trên đó, thì nó có cái sự toàn giác toàn thanh, có nghĩa là khi đó nó thanh lọc toàn diện thì mới gọi là trí tâm hay là chân giác. đó là cái phần sáng suốt của phần hồn. Tại vì xuống cái bản thể thì mình kêu gọi là phần hồn, chứ thật sự cái gốc của nó gọi là chân giác. Sau này em dùng chân giác, nhưng mà cái thời điểm đó thì thầy dùng trí tâm. À, có thể dùng là trí điển cũng được, nhưng mà tùy theo cái thời điểm nha. Tùy theo thời điểm thầy dùng từ cũng tùy theo thời điểm ha.
Khi gặp tùy theo lúc đó ông đang học lớp nào ha.
Dạ, khi mà ông gặp, lúc mà gặp Thượng Đế xuống Kim Thân Cha đó thì dùng một số từ, và sau này dùng khi mà qua cái Thiên Đàng Du Ký dùng một số từ, nhiều cái từ thầy lấy từ trong đó ra.
À.
Dạ, cũng nhiều lắm, nhiều lắm,
nhiều lắm. Ông học trước mình cho nên mình mới được học tiếp ha.
Dạ, mà ông vô nhanh lắm à. Một lúc ông vô liên tục. Cho nên á, ông nhắc nhiều về cái giống dân Bích Ngọc ha. Rồi, tiếp tục. Giống dân Bích Ngọc này cũng từ Thiên Đàng Thượng Đế giảng chân lý luôn đó. Cũng có nói. Rồi, tiếp tục. À, cái này. Giải bùa. Cách giải bùa, cái này là cái thời điểm năm 1972-73 ha, cái thời điểm thầy còn ở Việt Nam. Cho nên ra cái này đó là chỉ mình nghe thôi nha, chứ mình không biết mình dám giải không. Cái này là nghe thôi ha, anh Bảo nói nha.
Nhưng mà xài bùa phép ở trong nhà, thì khi mà chúng ta muốn gỡ bùa phép đi đó, phải lấy một cái cách, lấy muối, lấy chanh, lấy ớt, rồi lấy cái bông quệ. Cái đó là lấy cái vị chua cây, nó cũng như cái biển vậy đó. Thì chúng ta niệm ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, chấm cái băng quệ đó, rắc cho từng cái bùa đó, mới đem ra khỏi nhà được. À, cái còn cái muốn bỏ cái bùa này á, còn nếu bạn không muốn bỏ thì để trong nhà cũng được, nhưng mà một thời gian tu cho nó vững vàng rồi thì gỡ bằng cách đó, gỡ những cách tu chỉ đó, à, bỏ chút muối, chút ớt, chút chanh, đổ trong nước lạnh. Rồi lấy cái bông quệ đó chúng ta niệm Phật rẫy trong cái bùa rồi tạo nó ra hay là đem nó đi. Rồi đến đây thì rút nó đi rồi bạn đem đi luyện cũng được. Sao? Nhưng mà bây giờ muốn để vậy cũng được. Mình tu đi. Rồi tăng đi. Rồi nó cũng đi. Nó cũng gian ra. À. Thì cái đó, cái bản thể của bạn vì cái sự tin tưởng phù hộ cho nên nó làm bạn nặng. Bây giờ bạn tu ở đây nó cởi mở ra. Rồi sau này bạn sẽ được nhẹ chứ không có gì hết. Thì bạn phải nhớ rằng tu cái pháp này là chúng ta khai thông sáu luồng điển, mở cái lực tâm thông của mình ra, chứ không có nhờ đỡ cái ngoại cảnh nữa, nhưng mà trong thâm tâm cũng cảm ơn chư vị đã giúp đỡ trong cái quá trình cho bạn. Bây giờ bạn phải tu, bạn sửa để tiến về gặp họ để đảnh lễ và cảm ơn họ, cho bạn không có phụ họ, không có bao giờ có sự phá thối. Nên cái phương pháp ở đằng này là điều hòa, chúng ta trở về căn nguyên thiên nhiên tánh thì chúng ta sẽ hòa hợp với thiên nhiên tự nhiên. Cái lễ nghi chúng ta sẽ trả đủ, chứ không có bao giờ mà chúng ta bị thiên hạ phá thấy đâu mà sợ.
Câu hỏi đặt ra cách giải bùa à? Bây giờ em muốn hỏi anh Bảo nè, nếu một người nào đó tới anh Bảo ơi giải bùa, anh Bảo dám dùng cái cách này giải không?
Ôi, không làm.
Rồi, bây giờ anh Bảo nói đi rồi, em nói tại sao? Anh Bảo nói nha.
Giờ giải bùa thì chỉ là phải dùng mấy cái chua cây, phải có muối này, có chanh này, có ớt này, cái này cái này. Rồi cái bông quệ nữa, muối chanh ớt đó, pha trong nước lạnh đó. Rồi lấy cái bông quệ nãy nó thầy nói gì nghe không rõ, cắm ngay cái bùa sao
cái muối chanh ớt xong ngâm trong nước lạnh rồi lấy cái bông huệ đó, rồi khi mà niệm thì mới chấn cái bông huệ đó rồi mới rắc trong cái bùa mà đem ra khỏi nhà.
Chấm lấy cái bông huệ chấm cái nước đó hả?
Lấy cái bông huệ á, ngâm trong cái nước lạnh. Lấy rồi muối chanh ớt.
Rồi lấy cái
ngâm
cái
trong nước lạnh rồi lấy cái bông huệ mới niệm, dùng cái bông huệ đó mới niệm, niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi mới chấn chấn lại cái phần đó, phấn cái phần bùa đó đó. Lấy cái bông huệ mà dùng nhúng vô rồi rắc lên cái bùa.
Yeah.
Nhưng mà cái này em nói trước nha. Thầy có nói chữ rõ ràng nè. Tu vững vàng mới gỡ bằng cách đó nha, mà đem đi luyện dưới sông. Nhớ là bạn đạo, nhớ là có mấy cái khóa em có cho coi đó, không biết bạn đạo có đi không. Ở bên Đức cũng có mấy gà bạn đạo á, là có xài bùa mới nhờ thầy giải. Mà khi thầy nhắm cái lá bùa nó trên tay đó là thầy đã đi gặp tổ của cái sư của cái lá bùa đó, mới xin cái người đó cho cái người đó đi tu thì mới được. Và nhớ là cao hơn á, là Thái Thượng Lão Quân, mà ông thầy ông làm được. Còn mình á, mình yếu á, mình vô mình chưa, hồi nãy thầy có nói đó, mình chỉ tu sửa tiếng thôi, mình không có phụ họ. Có nghĩa là nếu mà mình yếu hơn đó là họ giật mình lại. Hồi nãy thầy có nói đó, mình không có phá đó. Nhớ cái này nha, tại thầy nói là từ năm 72 73 thầy lúc đó còn trẻ thì cứ nghĩ mọi người tu giống như thầy thôi, thì thầy chỉ cách đó, nhưng mà thật sự người ta tới người ta kêu thầy làm không mà, chứ không có ai tự làm hết trơn á. Thầy nói mỗi ngày ông đi vô đi dục biết nhiêu là ông tự ông làm cho người ta, ông đi giải bùa mà ông làm được.
Người ta sao bạn đạo Việt Nam xài bùa dữ lắm sao mà thầy phải đi giải mỗi ngày vậy?
Việt Nam mà, trời ơi, Việt Nam là cái ổ xài bùa mà. Cái ổ xài bùa
Phù hộ
toàn là ý lại phù hộ không, mà lấy sự thông minh lợi dụng sự thông, lợi dụng đấng trọn lành, lấy cái sự thông minh mình lợi dụng đấng trọn lành thì cái này có. Nhưng mà đó, mình nhớ là khi mình tu vững vàng như ông thầy đó mới dám làm cái chuyện này.
chừng nào đi gặp được ông tổ của bùa biết ổng ở đâu mà đi tìm á, cái
Thì
đó
đó, mình không có tu vững vàng mà mình dám cầm cái đó mình làm những cái chuyện như ông thầy ông nói là không có được, mình không có được đâu. Thầy nói là thầy nói cho thầy thôi, chứ còn thầy nói ở cái trình độ đó mà mình tu chưa có vững vàng mà vô mình làm loạn choạng nó giật mình liền á.
cái mình tưởng mình vững rồi đó.
À, cái đó nguy hiểm lắm nha, cho nên phải cẩn thận. Cái này không phải để giải bùa, cái đó là ông thầy thôi. Ông thầy ông làm cái chuyện của ổng là ổng làm ở cái trình độ ổng làm được, là ổng gặp được cái
Mà
ông tổ.
khi mà ông làm được ông đâu cần chấm muối chanh nước đâu
Ổng nắm trên tay là ổng đã đi
đó,
rồi.
ông đâu cần muối chanh nước đâu, khỏi cần ăn ổi rồi.
Cho nên ông chỉ cho mình là tại vì có thể là ông nghĩ sau này đó có thể bạn đạo sẽ gặp phải, nhưng mà thật sự ở Việt Nam á, mà muốn giải bùa đó là cũng căng lắm à, tại vì đi theo nó rồi mà tu không giỏi là nó cứ phá hoài thôi. Cái này rất là nhiều người nha, trong Govi mà trước khi những cái năm mà từ năm 85 trở đi là thấy rất là rải rác vẫn còn á. Nhưng mà những người đó em biết có tu không thì mình không biết, nhưng mà em biết là còn, vẫn còn. Vẫn còn, cho nên em ra cái đó mình không có giúp người ta được, tại vì cái này là thầy nói thôi chứ mình đâu có làm được. Anh bảo anh nói vậy là em là em biết là anh bảo anh né. Cái này không có dễ dàng đâu, tất cả những cái gì mà thuộc thiêng liêng đó mình không có phải dễ mình làm đâu nha. Dù thầy có nói thì có chỉ, những cái gì đó là tại ở trình độ của thầy, ông Phật ông làm gì cũng được.
Chừng nào mà đi gặp được ông tổ nói chuyện xin phép đàng hoàng, còn nếu mà chưa có không biết ông là ai mà không biết ông ở đâu, không có đi tới gặp ông được thì thôi.
Thôi cái đó mình không có nên ha, mình nghe mình biết thôi chứ mình không có nên ha. Đừng nói giờ tôi lấy cái chỗ này tôi cho bạn đạo nghe là giật mình đó nha, không có nên nha. Em dặn trước không có nên, cái gì mà thuộc phần thiêng liêng mình không có thể nào mà làm được, tại vì đừng có nghĩ là mình tu vững tu giỏi hay là gì, không có. Cái này nó là một cái phần thiêng liêng, nó khác biệt với những cái phần mà mình đã từng đi.
Cao cao đứng trên đó mới được chứ mình còn yếu xìu mình lạng quạng giật mình chết.
Mình không có thể nào mình làm, có những cái mà thầy nói là ở trình độ thầy được, có những cái mình làm không được, rồi sẽ ngược lại nó kích động phản động lên liền cho mình, tại vì mình phá họ mà, cho nên cái đó cẩn thận ha. Rồi tiếp theo, đại hùng đại lực đại từ bi, bây giờ mình nghe kỹ nha, cái này tại vì nó có,
Cái này thời xưa phải không?
dạ cái này những cái lúc cũ nhưng mà em có cho thêm cái mới, bây giờ mình nghe ha.
Lại lung tung hết rất là không hiểu cái việc. Bởi vì chúng ta đã có lý trí, chúng ta có sự thông minh, có loài người mới chứng minh ông trời, có loài người mới chứng minh tiên thánh, có loài người cái khối óc của loài người mới chứng minh là có máy, có loài người người ta cũng mới chịu vào trời đất. Và không có khối óc ai nói ai ca tụng cái sự việc đó, cái thông minh đó ở đâu ra? Kết tập trong khối óc của tất cả mọi người mà họ không chịu tự khai thông ra. Họ sống trong cái la đà ỷ lại. Ỷ lại thôi. Cho nên con người cái phần hồn tại vì làm biến mà bị sa đọa xuống cái gian lận con người. Nếu mà chúng ta siêng năng chỉ có đi lên không có đi xuống. Cho nên cái pháp này phá mê để cho các bạn một giờ khuya các bạn dậy công phu. Các bạn biết đại hùng, đại lực, đại từ bi. Các bạn có cái ý chí anh hùng, cương quyết. Thì các bạn phải lật đổ những sự ôn hôn mê nó có thể làm tai hại cho bạn. Về phần hồn, lẫn thể xác. Cho nên lập cái giờ người ta đang ngủ sung sướng thì các bạn ngồi dậy để công phu, để sửa đổi cái tình cảnh trong cái đường lối đại hùng cương quyết, thay đổi cái mê loạn để tới thanh tịnh. Đại lực cương quyết thường xuyên hành như vậy. Đại từ bi đem tất cả những sự thật về giáo hóa những cái gì đang theo mình ở đây, lục căn lục trần trong bản thể và tất cả những cái gì bạn bè ở thế gian được sự ảnh hưởng tốt đẹp của bạn, thì mình đã đủ rồi. Thế gian thấy được mọi người biết tự ca trị, đem cái chánh pháp, đem sự thanh cao trường tồn ở bên trên, trở về khai thông cái ô trượt của nội tâm mình, đó mới là thay đổi. Cho bạn bây giờ có lại rách đầu gối đi nữa cũng không có thay đổi. Bạn cái thắp nhang ngoài trời bạn cầu cho thay bình, không có thay đổi.
Tu là phải sửa, phải về đại hùng, cha mẹ sanh mình ra như vậy, bây giờ mình phải sửa lại, phải thay đổi hoàn toàn, chứ không có nương dựa theo cái chuyện hồi xưa. Cứ ông ở dưới đó tu theo cái chuyện hồi xưa không, thành ra càng ngày nó càng bí, rồi nó tiến không được. Rồi tới nhiều khi vợ chồng giận với nhau hoài, là cũng không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa lấy mình. Khi chúng ta tu, ta phải sửa lấy ta để hòa đồng với đại tự nhiên như tôi nói nãy. Nó phải hòa đồng với đại tự nhiên mới là người tu, mà người tu còn vì cái cá nhân sân si, người đó không phải tu. Nó chết thành con ma. Phí công vô ích, mang cái tiếng tu hành, nhưng mà không chịu sửa lấy mình. Ta nói rằng đại hùng là phải sửa cái cơ cấu hiện hành. Cha mẹ tạo mình ra như vậy đó, xã hội đặt đỡ mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Nhưng còn đại hùng, mình phải có cái ý chí cương quyết, tự cải tạo lấy mình. Đại lực phải thường xuyên nung nấu cái đường lối sáng suốt, hòa cảm với đại tự nhiên mới được. Rồi mình mới đi tới đại từ bi, đem sự sáng suốt cho tất cả mọi người. Chứ không phải tôi đạt được cái đó rồi tôi giấu, tôi ăn, tôi giấu, tôi bán, cái đó là xấu xí lắm, không có tốt. Cái người đại từ bi, cái nào tôi có, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Phải cương quyết như vậy mới tu được. Cái lịch sử của Đức Phật, của chư Thầy, của chư Tăng, có nhiều người cũng đã cương quyết tu, là mới đạt được cái sự thanh quang ở bên trên. Rồi bây giờ chúng ta theo, chúng ta ý lại nơi Thầy, nơi sư xin bùa, xin phép để hộ độ trong gia đình. Rốt cuộc là chúng ta là một người ý lại, rồi chết rồi bơ vơ, không biết đi ở nơi nào, và đứng ở nơi nào. Rồi thành ra bị ma quỷ nó khuyên rũ. Nhiều người chết rồi ân hận lắm, được phước lắm là trở về cái chùa đó tu. Ở chỗ cái chùa đó cũng chẳng tu được cái gì, cũng lẩn quẩn đó thôi. Rồi chờ cúng, chờ quải, rồi hướng cái mùi vị đó. Không có theo được Phật, và không có tiến lên thiên đàng được. Nhiều người tu chết rồi cũng vẫn ở trên mảnh đất phù sanh này, không có đi lên được là vậy. Tại vì trong lúc mình sáng suốt, mình còn mang cái bản thể con người mà mình không nhận định được. Mình đọc kinh rất nhiều, mình mà không thực hành được cái đường lối. Đại hùng đại lực, đại từ bi thì ai cũng nghe hết. Bi trí dũng ai cũng nghe hết, mà không có ai thực hành được hết. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đây chỉ thực hành. Khi mà các bạn cương quyết tu thì phải sửa lên mình. Tôi đã nói không có đủ thì giờ. Các bạn lần lần tới lão rồi, tới suy nhược rồi. Rồi ra đi không biết đi đâu. Cái đó là đau khổ lắm.
Rồi, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Bảo nói nhẹ.
Đại hùng hồi xưa thì cái phương pháp công phu của mình nó bắt mình thiền từ 1 giờ khuya cho tới 1 giờ sáng cho tới 3 giờ sáng, để cái giờ đó mà cái giờ mê ngủ nhất của mình á, mà mình phải đại hùng là mình phải dũng cảm lắm, mình mới thức dậy cái giờ đó, mình đánh đổ cái sự hôn mê của mình lật đổ tình thế, kêu bằng đại hùng. Với lại thầy nói là đại hùng là mình cha mẹ sanh ra một cái cơ cấu gì mình phải sửa lại hết, sửa lại hết hoàn toàn cái cơ cấu này, thì cái đó là đại hùng, phải có cái hùng dũng lắm mới sửa đổi hết những cái gì mà mình đã nhận được. Rồi đại lực là thầy nói mình phải nung nấu thường xuyên, nung nấu cái đường hướng sáng suốt á, nghĩa là mình phải cố gắng hoài thôi. Cố gắng tu là phải cố gắng hoài, không có bao giờ ngừng nghỉ hết trơn á, nghĩa là thường xuyên nung nấu cái đường hướng sáng suốt đó. Cũng như là trong Linh Bảo Kinh đó, như người đã đẩy thuyền đi á, quyết tâm qua đến bờ kia mới ngừng đó, là phải tới nơi rồi mới ngừng, chứ không có được ngừng giữa chừng không. Đại lực, đại từ bi là mình phải những cái gì mà mình đạt được đó, là mình phải đi chia sẻ cho những người khác chứ không có giấu giếm, công khai cho thiên hạ đó. Nghĩa là mình tu được là mình phải giúp cho những người khác tu, là kêu là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Rồi Ly nói thêm đi.
Đại hùng là ý chí cương quyết ha, lật đổ sự hôn mê. Nãy anh Bảo có nói không? À, để cho mình đừng có lẫn lộn giữa hồn với xác ha. Rồi cái phần đó có nghĩa là khi đó đó cái thay đổi được cái sự mê loạn của mình đi tới cái sự thanh tịnh. Tại vì khi đó mình ngồi dậy mình công phu mà, cái đó là một chuyện anh Bảo có nói ha. Nhưng mà đại hùng nãy thầy cũng có nói đó. Anh Bảo còn thiếu cái gì không?
Sửa lại
chỗ chư thầy chư tăng á.
Hả? Không. Chị tâm
chỗ chư thầy. Chỗ chư thầy chư tăng không biết tại sao thầy nói cái chỗ chư thầy chư tăng không biết chư thầy nào. Nói với người chắc trong chùa á.
Nói trong chùa.
Chắc trong chùa á.
Nói cái tăng là cái chùa.
Rồi đại lực là cương quyết thường xuyên hành như vậy ha. Rồi cái đại từ bi là có thêm cái chỗ là đem tất cả cái sự thật là giao hòa những cái gì của mình nhận được thì mình mới giúp cho cái lục căn lục trần của mình,
rồi mình giúp cho thiên
giúp cho thế gian nữa ha. Giúp cho cái lục căn lục trần mà cũng giúp cho thế gian nữa. Khi mà thế gian thái bình thì mới cai trị được cái bản thể này. Khi đó cái thầy mới nói là mình mới đi tới cái sự tự, cái tự ô trược, mình khai thông cái sự ô trược mình, cái nội tâm mình mới thái bình được. Thì cái đó là ý nói đó là cái thời điểm đó đó là những năm mà năm 73, 74 á, thì cái này thì hay nhắc đại hùng đại lực đời từ cơ bi. Từ ban đầu thì hay nhắc cái này lắm. Sau này đó, thầy dùng cái gì anh Bảo còn nhớ không?
Chí Dũng hả?
Đúng rồi, đi tới đại bi, đại trí, đại dũng. Sau này thầy dùng nhiều lắm, không có còn cái này hầu như không còn lặp lại nữa, ít lắm.
Cái thời này
không thấy nữa nữa, không nói nữa.
Cái thời đó qua rồi ông quên rồi.
Dạ, cho nên năm ra đó ông thầy ông có cái sự tiến bộ thấy không? Khi sau này ông dắt bi trí dũng, đại bi đại trí đại dũng ông nhắc hoài, mà cái thời trước đó đó thì ông nói về đại hùng đại lực đại từ bi đại ba bảy bốn mày bảy lăm mày cũng có nói hả? Thì có nghĩa là cái thời điểm đó thì ông giảng theo cái kiểu này.
Nhưng
thì
mà
sau này thì giảng theo kiểu khác.
Thấy ông lên từ từ ha.
Ừ, thấy đó.
Phật ổng xuống đây ổng cũng học tơi bời, học quá trời.
Cái chỗ đại hùng thầy có nói là sửa lấy cái cơ cấu hiện hành đó, sửa đổi hoàn toàn đó,
hoàn toàn cái cơ cấu hiện hành mình của cha mẹ cho đó.
Nhà ý chí cương quyết cải tạo lấy mình đó là cũng là một cái đại hùng. Rồi cái nung nấu là đại lực, là nung nấu lấy cái đường lối sáng suốt hòa cảm với đại tự nhiên. Rồi đại từ bi là đem cái sáng suốt cho tất cả mọi người và công khai cho thiên hạ đó. Thì cái giai đoạn mà đại hùng đại lực đó là hai cái giai đoạn đó, phải qua hai cái giai đoạn đó rồi mới tới cái đại từ bi. Hai cái giai đoạn đó phải qua thì mới đi tới cái bi trí dũng. Cái đó là cái nói về cái huấn luyện về cái phần hồn thôi, cái nung nấu cho cái phần hồn mình thôi, để mình có cái mạnh, cái vững trong cái tinh thần của mình, trong cái trí của mình, để cho mình vững trải qua những cái đó. Thì khi đó tinh khí thần trụ, khi mình qua được những cái pháp này thì khi đó tinh khí thần trụ thì khi đó cái bi trí dũng sẽ xài ở bên trên, và khi đó bi trí dũng nó sẽ hòa với cái đại bi đại trí đại dũng bên trên. Đó là đi tới cái, nếu mà thầy giảng á, thầy giảng từ đó tới đi đi lên 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 là đi kiểu vậy đó. Đi bắt đầu dùng ý chí của mình là đại hùng đại lực đại từ bi, rồi sau đó bắt đầu đi tới gom lại
tâm kinh thi thần rồi mới đi
tinh
lên.
Cái thằng gom lại rồi mới đi lên là bi trí dũng, mà bi trí dũng đi lên nữa thì đi hòa với đại bi đại trí đại dũng. Đó là cái tình độ ông tiến vậy đó. Ông tiến rõ ràng á, ông thấy tiến rõ ràng ha. Rồi tiếp tục cái tiếp theo. Tại sao Đức Thầy nói á, thầm tu thầm tiến vậy? Thầm tu thầm tiến với tự tu tự tiến có khác nhau hay không? Bây giờ mình nghe ha, để cho trước khi bảo mấy, cần mấy giờ?
Khoảng đó thôi, 15 phút, 10 phút, 15 phút mà.
Em kết thúc câu này rồi, anh Bảo tiếp tục phần anh Bảo, sau đó em quay trở lại.
Ừ.
Thầm tu thầm tiến và tự tu tự tiến. Bây giờ mình nghe một số clip, đây là một cái đề tài em đang làm, cho nên mình sẽ nghe sơ rồi anh Bảo sẽ nói ha.
Bởi vì người ta đã nhắc rõ rằng trách nhiệm của mình phải lập lại trật tự chính mình, phải thầm tu thầm tiến mới đi tới cái chỗ thành đạt. Cho nên những người đã hành như vậy nhưng mà chưa được trọn lành trong tâm thức, họ chắc hẳn họ cũng biết rằng họ bị trì trệ. Cho nên thường thường có những cuốn băng dẫn giải và hướng độ cho họ để họ thấy rằng sự sai lầm của họ. Mà nếu họ không có thức giác thực hành thì không có bao giờ tin tưởng được.
Mình bây giờ mình cái việc thầm tu thầm tiến Rồi tới một ngày nào mình đủ lực lượng thì tự nhiên họ phải hòa hợp với mình, họ tới họ tìm mình. Như hồi trước ông Tám tôi, cả gia đình chống đối và không ai thích ông Tám hết. Kể ông Tám là một người kế thù trong gia đình, nhưng mà lập trường ông Tám không bao giờ thay đổi. Rồi một ngày nào đó mọi người đều thương ông Tám. Nhưng bây giờ ở lên nó có cơ hội sống một mình, ha, tự tu tự tiến, quý quá rồi. Có cơ hội để sống một mình, để tìm những chân lý, rồi san sẻ cho những người khác. Tôi đã cứu giúp là bao nhiêu. Dịch cho nó lên.
Anh tu là tìm lối thoát cho mọi người. Trong mấy mục đích tu mà tìm lối thoát cho mình đó.
Tại sao Tiểu Linh Quang phải chiết ra từ Đại Linh Quang để xuống đây chịu khổ đủ cảnh?
Bởi vì Tiểu Linh Quang xuống đây chiết ra để học dũng, tiến hóa, đi lên thì nó mới kêu mình đời đời bất diệt. Nó có dũng. Người xuống thế gian chúng ta mang sắc phàm đều khổ, có người nào sung sướng không? Tất cả ở đây không có ai sung sướng, đều khổ hết. Muốn thoát thoát không được, học nhịn nhục tối đa mới có cơ hội thoát. Mà siêu nhiều kiếp phải đi sinh lăng, bị người ta mạ nhục đủ chuyện hết. Trong vậy làm như thế gian này muốn gì được nấy, không có. Chỉ tu giải thoát mới tiến về như ý, tiến qua được. Cho nên chúng ta cũng còn chút khôn, chọn một cái pháp để tự tu tự tiến, giải thoát ra chính mình. Chỉ có tự tu tự tiến mới là như ý. Nhờ bề trên giúp đỡ không phải như ý, tự tu tự tiến mới là như ý. Thì cộng đồng chư Phật thật sự ân độ chúng ta. Chúng ta còn cộng đồng nhân sanh mà Phật không có cộng đồng có. Chúng ta hướng tâm về đó, sự ban chiếu không ngừng nghỉ. Chúng ta thanh tịnh sự nhận được trọn vẹn, không mất mát.
Trời, anh Bảo nói nha, tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến.
Thầm tu là mình tu ở bên trong, mình sửa ở bên trong. Rồi mình tiến bộ, mình cảm nhận cái sự tiến bộ bên trong, mình sửa được cái gì. Chứ không phải tu mà đi la lô, mình nói tôi là người tu, tôi được cái này, tôi được cái kia, đi khoe ăn chứng. Cái đó là không phải thầm tu, thầm tiến. Thầm tu, thầm tiến là mình tu ở bên trong. Mà thầm tiến là mình tiến, mình biết thôi, chứ không có nói cho ai biết làm gì. Cái đó là thầm, là cái gì có chữ thầm là ở bên trong, không có khoe khoang ra ngoài. Kêu là thầm tu, thầm tiến. Rồi gì nữa?
Tự tu tự tiến.
Tự tu tự tiến thì mình tự sửa mình thôi. Chứ ông Phật ông xuống đây, ông có mấy cái lời giảng, ông dẫn giải, ông nhắc nhở cho mình thấy cái sự sai lầm của mình. Rồi mình phải tự thức, rồi mình mới tự tu là tự sửa. Thì có sửa thì mới có tiến. Mình nói kêu mà tự tu tự tiến là vậy. Mình phải thức tâm, mình mới nghe những cái lời giảng dạy của ông thầy, ông nhắc nhở cho mình, để cho mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình đó, thì lúc đó mình tự thức tâm, mình ăn năn sám hối, rồi mình tự sửa. Tự sửa là tự tu đó. Rồi mình có sửa thì mình có tiến, là tự tu tự tiến thôi. Chứ không ai làm giùm mình đó. Ông Phật ổng xuống đây, ổng có thương mình cách mấy, cũng không ai làm giùm mình đó. Nhưng mà nếu mà mình biết sửa, mình thay vì mình hướng ngoại, mình sửa cái tập quán hướng ngoại của mình quay về bên trong, mình tập trung nó về trung tâm bộ đầu, thì cái nơi đó đó chư Phật ban chiếu cho mình, ân độ cho mình đó, thì mình sẽ hứng được. Mình sẽ hứng được những cái thanh quang mà ba chư Phật bề trên ban xuống cho mình ngay đỉnh đầu đó, trung tâm sanh lực, càng không vũ trụ cũng chiếu cho mình ngay trung tâm bộ đầu. Mà nếu mình thay vì mình hướng ngoại, mình quay về, mình dồn hết cái lực lượng mình đem hết, dời lên trên đó, thì mình sẽ được tận hưởng.
Tu thầm tiếng là mình rõ được cái trách nhiệm của mình là lập lại trật tự cho chính mình. Ha, mình biết cái trách nhiệm của mình là mình mới thầm tu, mình thầm tiến thì mình mới đi tới cái chỗ thành đạt. Rồi khi mà cái tự tu tự tiến, hay nói là tự tu tự tiến, khi mà một mình tự tu, mình tự tiến thì mình có cái sự tiến hóa, mình tìm hiểu chân lý mình đã thu nhận được để mình san sẻ cái chân lý đó cho người khác. Tu là tìm cái lối thoát cho mọi người, chứ không phải cho một mình nữa. Ngoài cái bản thể này còn tìm cái lối thoát cho những người xung quanh của mình nữa. Cho nên tự tu tự tiến mới giải thoát được chính mình là như vậy đó. Tự tu tự tiến như hồi nãy anh Bảo nói đó, cũng giống như thầm tu thầm tiến vậy đó. Một mình biết cái trách nhiệm của mình biết mình lập lại cái trật tự cho cái chính mình thì mình mới thầm làm được. Mình thầm tu, mình tiến hóa trong cái sự phát triển, trong cái hành hương của mình. Mình thầm tu, mình thầm tiến à. Nhưng mà nhớ cái thầm tu thầm tiến đó, nó liên quan tới nhiều chuyện lắm. Nhất là nếu mà mình ngồi đó một đống mà mình không có lập hạnh, rồi mình không có cái nghe được cái những cái chân lý á, ví dụ mình tu giỏi không nói gì, giống như ông thầy ông ngồi mình cũng được, ông tự tiến rồi ông đi ra rồi ông giảng cho chúng sanh, nhưng mà mình á, mình tu mình ngồi một mình á, rồi mình không có tiếp xúc bên ngoài, cái riết mình nghĩ đó, ồ mình thanh rồi, ngoài nó trượt dữ lắm, mình không có dám đi ra, cái đó cũng là một cái sai đó nha. Mình không có, thứ nhất là mình không có coi những cái chân lý, mình không có nghe những cái chân lý đức thầy, mình không có biết cái gì xung quanh hết, thì mình cứ vậy hoài nó không có tiến. Tại vì mình đâu có biết cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình không có va chạm, mình không có đụng chạm, mình không có biết gì hết. Mình chỉ nói ồ tôi ngồi chỗ đó thanh rồi. Hả? Có những cái trường hợp như vậy, có nghĩa là mình nghĩ là à mình thanh rồi, cái mình ngồi từ sáng đến tối sáng cái tự nhiên vô gì là màu trắng nó đổi thành màu đỏ luôn.
Mà mình thanh rồi mà mình sợ trượt.
Đó, cho nên ra đó là không phải, cái đó mình không hiểu thôi. Tại vì mình không có trao dồi những cái chân lý đó, mình không có nghiên cứu, mình không có ngồi mình nghiền ngẫm những cái lời Đức Thầy nói, và mình không có san sẻ với người khác, mình cũng không có hiểu được là cái trình độ mình tiến tới đâu. Tại vì mình cứ nghĩ là mình giỏi thôi à. Tại vì mình nói ồ tôi gặp thầy rồi, thầy chỉ tôi hết rồi. Nhưng mà không phải vậy. Cái sự tiến bộ trong mình biết được. Khi mình tiến bộ làm tự nhiên là có người ta tới tìm mình. Nhớ là ông thầy á, ông đi tìm người ta là khác với mình đi tìm người ta nha. Ông thầy ông đi tìm người ta, ông gõ, đầu tiên là ông gõ một hai nhà, ông ta chửi ông quá trời, ông cũng phải đem tới ông gõ. Nên đi làm ăn thì được, chứ kêu tu là tu cái gì. Nhưng mà khi ông quay trở về nhà, ông cái là tự nhiên ở chùa Xá Lợi là bà Sáu Kỳ với ông Thông là tới kiếm, là thâu băng, là tự nhiên từ từ người ta kiếm tới ông, là ông mới gọi là hữu xạ tự nhiên hương, là từ người ta kéo tới.
Người ta kiếm mình chứ không phải mình đi kiếm người ta.
Người ta kéo tới. Người ta kéo, tại cái luồng điển ông phóng ra rồi là tự nhiên người ta kéo tới à. Và nhớ là cái đó là tại vì những người xung quanh đó là người ta có khổ quá rồi, người ta mới tìm cái sự hạnh phúc ở trong cái con đường đạo, chứ không phải ta theo phong trào ha. Bây giờ nó có phong trào người này rủ người kia tu cái đống gì đó.
Tu rủ
nó gọi là tu rủ đó. Nhưng mà tu rồi
không có lâu bền đâu, thời gian nó hết mốt rồi, nó hết cái thời đó rồi, nó qua cái thời khác à.
Cũng như ngay cả cái thời của thầy cũng vậy, có nhiều người đi theo thầy nghe đạo sao cuối cùng đâu khác nó đâu, cái đó khác ha. Cái cuộc hành hương của mình nó là một con đường dài, nó là dài đằng đẵng và nhiều chông gai. Nói thì dễ mà hành thì khó, mà hành rồi thì dễ nhưng mà nói thì khó. À, cho nên năm ra nó có nhiều cái giai đoạn như vậy. Mình không phải làm mình làm cái gì hết, mình chỉ làm cái nhiệm vụ chính của mình là coi cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình giúp được người nào đó là cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình, nhưng mà phải theo họ, có họ có thực sự làm không. Nhiều khi họ thấy mình giúp đỡ cho họ mà thấy vui quá, nó cũng theo đó, nó theo mình một thời gian rồi nó cũng chạy à. Tại vì nó không có thực chất. Cái thực chất là con người phải tự sửa, thấy cái sự khổ của bên ngoài, thấy cái sự nhồi quá của bản thân mình, rồi mình mới thức tâm, mình mới tìm con đường đạo. Chứ còn theo phong trào thì ở xã hội này nó nhiều lắm, nó vô nó làm ào, chứ hội nó chạy mất hết trơn à. Cái quan trọng là mình theo họ tới đâu và coi họ có thực sự làm hay không và họ có thực sự tu hay không, mình mới giúp họ tận tâm được. Còn cái vấn đề mà làm cái bề ngoài cho mình vui thì nó khác ha. Cái đó có phong trào ha? Việt Nam có cái phong trào đó.
Nhưng bên này cũng vậy thôi đó, giờ biết bao nhiêu người bước vô vô vi rồi rốt cuộc cũng đâu có đi tới cùng đâu.
Cái con đường này là con đường dài ha, con đường hành hương này nó phải có nhiều cái sự nhồi quá. Thầy nói giống như mình, giống như một cái bánh bao vậy đó, nó nhồi rồi mình mới thức tâm được, chứ không phải là đơn giản đâu. Không có sự nhồi quá khó thức tâm lắm, nó không có đi tới đâu. Thầy nói mà bánh bao mà nó không nhồi thì bánh bao nó không có ngon,
nở
nó không có phền ra. Như cái còn bánh bao mà cứ làm sơ sơ cái bánh nó đâu có ngon, mà phải nhồi dữ lắm đó rồi mới thức tâm được. Mà qua cái sự thức tâm á, người ta mới tiến hóa được.
Không đủ thì bánh bao nó chai, nó không có nở vậy chai, không ngon.
Cho nên cái gì cũng vậy, cái gì cũng có cái thực chất, cái thực chất mới là quan trọng. Thực chất của con người, cái luồng điển của con người cũng vậy, phải qua cái sự nhồi quá, chứ không phải mà nó khơi khơi đâu. Cũng có cái sự nhồi quá đó, mỗi người đều có sự nhồi quá, tuy nhiên ở cái trình độ khác nhau, nặng nhẹ khác nhau. Cho nên tôi cuộc đời tôi đâu có gì đâu, tôi sướng chết, tôi vui chết, không có sự nhồi quá, không có thức tâm, mà không có thức tâm là không có tiến hóa.
Bây giờ vui muốn chết nhưng mà cuộc đời nó chưa hết mà.
Không phải đâu, có cái sự nhồi quả đó, tại mình không thấy thôi, mình đi nhào vô mà, mình đang nhào vô cái sự khó khăn thì nó có cái sự nhồi quả chắc chắn là như vậy.
Nó chưa đủ khổ, chưa đủ khổ, mình đã chưa có thức tâm thì đi khổ 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 mới bước vào biên giới của pháp, mà mới có một đô, mới có một liều thuốc khổ thôi, chưa có đủ đâu. Ông trời cũng phải cho liên tục vậy nó mới thấm.
Cho nên đâm ra cái gì cũng vậy, có thực chất ha, quan trọng là cái thực chất, không phải là mình ma mị chúng sanh hay là mình mê hoặc lòng người, mình là cái thực chất của mình. Cái thực chất của mình người ta tự người ta tìm đến mình, chứ không phải là cái sự ma mị bên ngoài hay là cái sự nói ra lung tung rồi mình khoe khoang lung tung là cái đó là thực chất. Không phải, cái đó không phải thực chất. Thực chất là từ con người mình phát ra, cái đó người ta thấy được, ai cũng có thể biết được, mọi người cũng có sự thông minh của mình người ta thấy được, cho nên không sao hết. Cái gì cũng vậy, có trong từng cái bước một trong cái sự tiến hóa của mình thấy người ta theo mình thấy người ta muốn học cái pháp này thì người ta cũng phải thực hành một cách chín chắn, và mình cũng vậy, cũng phải theo dõi người ta một cách chín chắn. Chứ nhiều khi mình gieo ra rồi cái mình bỏ luôn rồi người ta cũng đi đâu đi, cái chuyện đó là nó nhiều lắm. Cũng như ông thầy vậy đó, mà ổng có những người mà đi theo ổng á một thời gian mà bỏ đi rồi á, không có tu nữa, ổng không có tới đâu, ổng không nhìn ngó tới luôn, tại cái cuối cùng của ông Phật là muốn người ta thức tâm để người ta theo cái pháp này, để người ta cứu tự người ta, cứu người ta chứ khỏi cứu, khỏi ổng khỏi cứu nữa. Tại vì nếu mà họ không làm, họ không hành thì họ cứ kêu thầy cứu hoài, tới kêu chăm cứu hoài. Thầy cũng biết gì, cho nhỏ nó làm đi, cho đứa này làm, đứa kia làm đi, đi gặp nó đi, nó phát thuốc cho nó kiểm tra, hồi nó phát thuốc tại ông đẩy trách nhiệm cho người khác thì lại ông khám hoài ông ngán rồi. Cho nên đâm ra đó, ổng làm cái gì cũng vậy, ổng có cái chuyện tính của ổng trong cái cuộc hành hương của ổng nữa đó, trong thời gian.
Khi mà không thấy không có chịu tu nữa đó, nhiều khi ông làm bộ ông hỏi mình nó đi theo tao làm chi vậy,
Biết á, không biết á.
rồi ông biết mà mình đâu có biết, mình bây giờ mà bề ngoài mình đâu có biết, mà ông biết mà ông làm bộ ông nói cho mình nghe nó đi theo tao làm gì vậy.
Cho nên đâm ra ông thầy mà khi mà một người mà đã ông gieo hết từ đầu, ông gieo mà ông theo đó nghe, tội nghiệp ông lắm, ông theo ông diễn giải đó, nhưng mà đến khi mà ông thấy hết thuốc chữa rồi là ông cũng bỏ à.
Ông hỏi đi theo làm gì vậy?
Cái ông mà gia đình mà em nói ông chỉ dạy làm nước tương đó, ông làm cho cái ông này cho gia đình khá giả, con cái thành đạt, rồi cái người này không có tu á, rồi ông cũng né lơ, ông không có nghĩ tới đâu, không có nghĩ tới đâu, người ta mời mọc ông cỡ nào ông cũng không nghĩ tới đâu, tại ông biết là người đó không có làm được đâu. Nói cái đó mình phải biết được, mình cũng phải biết nữa, tại vì mỗi người nó có cái căn cơ của họ, thầy nói là mỗi người có cái trình độ của họ, họ ở cái tiến hóa nào thì mình giúp ở cái trình độ đó thôi, chứ không phải ào 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 giống như phong trào ha, không phải như phong trào. Tu không phải phong trào, tu là cái thực chất, đi theo cái thực chất, theo cái trình độ, theo cái sự tiến hóa của mỗi người, sự thức tâm của mỗi người nữa, chứ không phải
Khổ
ai cũng
thúc tâm mới tìm đường đạo.
không phải là phong trào đâu, phải có khổ, có nhiều cái sự gia chạm ở đời, có nhiều cái sự kích động ở ngoài đời, khổ lắm họ mới tu lâu dài được, họ mới kéo cái cuộc hành hương họ dài được, họ mới giữ lâu được, phải có một cái gì đó chứ không
Cái
phải không có đâu.
này kêu bằng đại lực á, là phải thường xuyên đương nấu cho tới cùng á,
Dạ đúng rồi đó.
là đại lực á. Đẩy thuyền đi á, là phải qua, quyết tâm qua tới bờ kia mới ngừng á, còn chưa tới là phải chèo hoài á, chứ không phải là thong thả gác gác cây chèo là không có đúng nha.
Cương quyết thường xuyên hành như vậy đó, có nghĩa là mình hành hoài như vậy đó, thì cái đó
Đại
đúng.
hùng,
Mình cũng theo dõi, mình
đại
cũng giúp
lực,
đỡ ha, phải giúp đỡ,
đại lực.
phải cố gắng. Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo, phần còn lại là của anh Bảo, và sau đó em nếu mà em có thời gian thì em còn trở lại bao nhiêu câu, 1 2 3 bốn bốn câu, em còn 5 6 câu, em còn 6 câu ở đâu, 7 7 câu, em còn 7 câu.
Rồi.
Dạ cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Eli. Rồi, bài thi ngỏi tuần này có tựa đề là thanh tịnh. Thanh tịnh chân hồn minh cảm giác, trí thông thức giác chuyển phần hồn, đạo đời phân rõ không buồn tuổi, khai triển tâm minh rõ lẽ hồn, Lương Sĩ Hằng. Thì cái chữ thanh tịnh này thì mình cũng thầy cũng có dùng cho những cái trường hợp mà dưới thấp, mà thầy cũng có giải nghĩa cái cao nhất của cái thanh tịnh là cái gì. Thì thanh tịnh tại dưới thế gian thầy cũng nói là đứa nít nó sanh ra nó mang theo cái vốn thanh tịnh nó xuống, nó có cái nhân lành, thành ra ai thấy cũng thích, cũng muốn ẵm muốn hung. Thì thầy nói người cái đó là cái ví dụ ở đời, thì thầy nói mình ráng giữ tâm thanh tịnh, mình đừng có dấy động lên, mình đừng có làm cho mình bận rộn thêm. Cái đó là nói tạm dùng cái chữ thanh tịnh thôi, chứ thiệt ra cái chữ thanh tịnh này nó cũng cao. Nói về cái thức á, thì nói thanh tịnh đó là phải hiểu rõ nguyên lý của mọi sự việc. Như là cái thức đã mở dữ lắm rồi mới hiểu rõ được cái nguyên lý của mọi sự việc, cho nên chuyện gì nó tới mình cũng hiểu được á, thành ra mình mới không có động. Mình nói về điển giới á, là cái chấn động lực của luồng điển mình á, phải đủ thanh nhẹ mà để hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, lúc đó mới gọi là thanh tịnh. Chứ nếu không á, là mình không có thanh tịnh, mình cũng còn động hoài. Bây giờ để cho các bạn nghe vài cái clip tượng trưng thôi, chứ cái đề tài này nó cũng nhiều nhiều cái để nghe.
Vậy nguồn là nơi nào? Nơi nào là nơi tiêu hóa thân? Để thầy cho biết.
Cái nguồn là cái gốc nhân của Thượng Đế đã ban xuống. Gốc chúng ta là thanh tịnh, cho nên lúc chào đời kiểm chứng nhân quả thì kiểm chứng đức con nhất. Lúc nào con dương dáng thanh tịnh tốt đẹp, ai cũng muốn hùng dễ thương, có cách lạ thường ai cũng muốn ẩm. Đó là cái nhân đó. Từ tam thập thiên, tam thiên giáng lâm thế gian, nó không thể hung hăng trong lúc nó chào đời được. Nhân lành nó mang đến mặt bạch, lớn lên nó mới chịu tu để trở về với nhân lành, và nó tạo ánh sáng cho tâm thức của nó. Lúc đó ông nói truy tầm chân lý là ánh sáng vô cùng quân bình và thanh nhẹ trong nội thức này trước khi giờ kể cả. Thì nó làm việc đời thế gian, nó đưa chân lý truyền thuyết những chuyện đứng đắn cho mọi người để tự thực hành và tiến hóa nhanh hơn, không mệt mỏi.
Đó, thì nói là con nít nó mang xuống thế gian, đem cái nhân lành thanh tịnh xuống thế gian.
Có người nói con người tính yên lặng đã tịnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
Phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp người ta cũng yên, không có cãi ai nói gì cũng cãi, máu thấp buồn ngủ không à. Cái đó nó cũng có cái bệnh ở trong người mà nó không hiểu. Vì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. Hòa nói gì nó cũng làm thinh, nó bị máu thấp, nó bị bệnh hoạn mà nó không biết. Tôi thanh tịnh, tịnh nó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mà là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc không thấy, không có nói thanh tịnh.
Ừ, vì thầy nói là thanh tịnh là mình phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mới nói là thanh tịnh. Còn mình không hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc đó, thì không có nói là thanh tịnh được.
Nhưng lúc nào cũng có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là phải trực tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ trở lại là cái bước đầu đó là thế nào.
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân mình mà sinh ra tư trì trong loạn, thế chứ? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của mình, cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ, đó là thanh tịnh đó. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một hơi thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên tất cả không vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để qua một bên bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và lúc ở dưới cái tánh thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các sư đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và giặc tự ái. Khi mà sư đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Này thầy nói là cái rút được cái thanh tịnh là phải cái chấn động lực mình phải hòa hợp với càng khôn vũ trụ mới gọi là thanh tịnh. Vậy mình không thể nào rời khỏi vũ trụ mà dùng cái hơi thở của vũ trụ mà. Thì mình từ siêu nhiên cấu trúc, từ siêu nhiên của càng khôn vũ trụ thì mình phải trở về với siêu nhiên thì mình mới định, thì lúc đó mình mới tịnh được.
Kính thưa thầy, ở gần đây bao nhiêu tình thế của thế giới cũng như của nước Mỹ đang xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới anh em vô vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần anh em rất là xáo động. Kính xin thầy, thầy chỉ dùng cho chúng con một pháp nào dễ nhất và để giữ tâm cho chúng con giờ này để được lắng động mà tu hành.
Chỉ có cái pháp thì mới cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kế tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có. Và chính mọi người đã đọc những sông này kia kia nọ và phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước chứ không phải bây giờ, nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết, là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển này nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt.
Ở đây thầy bạn đã hỏi cái cách nào mà giữ cái tâm thanh tịnh trước những cái sự biến chuyển động loạn ở thời buổi này, thì thầy nhắc lại chỉ có niệm Phật thôi mới cứu kịp kỳ trong cái thiên cơ thay đổi. Thầy nói phải dùng trí ý niệm Phật, bất cứ cái tai biến nào nó xảy đến mình cũng sẽ được cứu trong đường tơ kẻ tóc. Thì cái sự biến chuyển của càn khôn vũ trụ nó phải có để thức tâm chúng sanh lo tu, nhưng mà mình hiểu được, nhưng mà cái sự thực hành của mình nó phải tương đồng với cái sự hiểu của mình đó thì mới được.
Thưa thầy, trong cuốn văn thiền mới đây thầy có nói tu thanh tịnh. Tu thanh tịnh là sao? Thanh tựu là không có nên nuôi tạp niệm bất cứ của ai vô trong đầu óc của mình. Mình chỉ phát triển sự thanh nhẹ và quân bình trong nội thức của mình thôi. Chuyện của ngoài tai, bỏ ngoài tai mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này nói có chút, nếu thầy sắp chết lo rồi nghe, cái đó không được. Nếu ông thầy bị bệnh bán thân bắt loại lo buồn, cái đó là cũng đúng. Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai phải chuyện của mình. Chứ ông thầy ông biết lo rồi, chuyện mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó quân mình thì mình không có sân tánh nữa, thì tự nhiên được sân tánh.
Thì ở đây thầy cũng nhắc lại cái luật của người tu thiền là chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, chuyện ai nấy lo, chứ mình đừng có rước vô quá thì mình không thể nào mà đi tới cái sự thanh tịnh mà tương đối ở dưới thế gian này được. Thành ra mình bớt cái sự động loạn nhiều chừng nào thì mình sẽ dễ thanh tịnh trong cái nội tâm nhiều hơn. Thanh tịnh thanh tịnh chân hồn, minh cảm giác. Ở đây thầy nói khi mà cái mình thanh tịnh rồi thì cái chân hồn của mình nó minh rồi, nó sáng suốt, nó cảm cũng như mà nãy mình nói, nó thông cảm được cả càn khôn vũ trụ, nó cảm thông cảm được cái tiểu thiên địa này, thì lúc đó mới đi tới cái sự thức giác, hiểu rõ hết tất cả những cái sự sai lầm của mình từ nhiều kiếp. Trí thông thức giác chuyển phần hồn, thì cái trí tâm là cái phần hồn của mình đó, nó phải tu mà đi tới cái khai thông sáu cái luồng điển bên trong, là đi tới lục tâm thông, thì khai thông hết trong cái bản thể của mình, đi tới lục tâm thông thì cái thức, lúc đó mình tới thức giác. Thức giác là hiểu rõ cái sự sai lầm của mình đó, thì lúc đó mới chuyển cho cái phần hồn nó đi lên, nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn. Đời đạo phân rõ không buồn tuổi, thì khi mà đi tới cái sự thông suốt như vậy á, thì đạo thì về phần tâm linh mình cũng hiểu được tất cả những cái nguyên lý của trời đất, sự quân bình và thanh tịnh là như thế nào, hiểu được nguyên lý của mọi sự việc đời. Về cái thể xác này thì mình cũng phân rõ được rồi, hiểu thấy rõ hết cái tiểu thiên địa này như thế nào. Thầy nói khi mà mình thanh tịnh á, mình ngồi mình nhìn mình thấy rõ hết ở trong cái bản thể này, chỗ nào như thế nào, sắp đặt như chỗ nào, nó rộng lớn như chỗ nào, và mình thấy mỗi vùng nó khác nhau như chỗ nào, và chỗ nào nó thiếu thốn cái gì thì mình thấy rõ hết. Thì lúc đó mình thấy cái rõ cái đời, cái đạo mình cũng phân rõ rồi. Mà khi mình hiểu được cái trong cái bản thể mình mà hiểu được con đường đạo, thì mình thấy cuộc đời này là toàn là cái bãi trường thi, cái nơi để điêu luyện phần hồn tiến hóa thôi. Thành ra những cái bài học nó đến với mình không còn buồn tuổi nữa. Buồn tuổi là khi mình không hiểu đạo mình mới buồn tuổi, nó tại sao mà tôi gặp những cái tai nạn như vậy, gặp những cái sự mà không may như vậy, gặp những cái nghịch cảnh như vậy, cái chuyện nó không có trôi, nó không có suôn. Nhưng mà tất cả cái đó là nếu mà hiểu được nguyên lý thì thấy cái đó là cái cơn điêu luyện của phần hồn tại thế, thì nó phải qua những cái nghịch cảnh, hoàn cảnh là ân sư đang điêu luyện mình. Mà Thượng Đế vẫn tận độ mình, gửi cho mình những cái gì mà nó thích hợp với cái trình độ tiến hóa của mình để giúp cho mình thức tâm. Mà những cái sự kích động nó đến nhiều chừng nào là để đẩy cho mình lui, nhắc nhở cho mình đẩy lui mình trở về cái sự thanh tịnh mà mình đã quên đi. Cho nên mình lúc đó mình khi mình phân rõ, mình hiểu rõ những cái nguyên lý đó, thì khi có chuyện gì đến mình cũng nhịn nhục chấp nhận để mình học hỏi điều luyện cái dũng chí của mình. Thì nếu xuống đây mình gặp khổ đủ thứ để điều luyện cái dũng chí, cũng như nãy mình nói đại hùng, đại lực, đại từ bi là vậy. Đại hùng là nuôi dưỡng cái dũng chí của mình, đại lực là lúc nào cũng tiếp tục không có gián đoạn. Mình là chân hành là không có được gián đoạn, tu là tu hoài, tu tới chết thôi, không có được gián đoạn. Thì lúc đó mình đâu còn cái sự buồn tuổi nữa. Buồn tuổi là cái sự tâm tối, cái sự trượt mình nó lấn mình đó, thì mới có cái sự buồn tuổi. Mà khi mà mình giải ra được, mình không có thâu vô, mà mình chỉ lo giải thôi, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, thì mình chỉ lo mình giải thôi chứ không có đem rước vô tâm nữa, thì lúc đó mình đâu còn buồn tuổi nữa. Nó thanh rồi, được thanh lọc hết rồi. Khai triển tâm minh rõ lẽ hồn. Khi mà mình khai triển cái sự sáng suốt của mình nó càng ngày càng rõ hơn thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng sáng. Khai triển được, nó mở ra, nó mở ra thì càng ngày càng sáng, thì mới rõ lẽ cái phần hồn là gì. Phần hồn là cái gốc gác nó ở đâu, nguyên cái bản nguyên lai bổn tánh nó là cái gì, nó xuống đây thế gian để làm cái gì, và cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của phần hồn là cái gì. Thì từ từ mình mới thấy rõ là phần hồn là cái ánh sáng từ đại khối linh quang chiếc xuống thế gian học hỏi và tiến hóa. Thì trầm luân ở dưới thế gian không biết đường về, thì bây giờ mình tu là mình tìm trở về cái bản chất của phần hồn, thì mình mới thấy rõ. Mình khi mà mình lên trên mình mới thấy rõ mình không phải là con nợ của xã hội không, mà mình cả thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Thì chỉ có tu trở về vị trí của ông Phật là mới có thể trả hết cái món nợ đó. Thì ông Phật thì ông trở về đó thì ông cũng phải tiếp tay với cha trời đi cứu độ chúng sanh, tận độ các giới để chuộc lại cái món nợ đó. Nên công lao nuôi nấng mà dạy dỗ sinh tồn và điêu luyện cho tới ngày nay thành được một ông Phật thì cũng phải trả lại cái món nợ đó, mới rõ lẽ cái phần hồn là cái gì. Eli có gì thêm không?
Dạ, rõ lẽ hồn cũng gọi là rõ cái lý hồn cũng cũng được nha.
Rõ
Tại
lẽ.
theo văn thì rồi rõ lẽ thôi, nhưng mà
Thế tôi
rõ
nói
lẽ hay rõ lý cũng được.
hỏi cho rõ lẽ.
Cho mình biết được là phần
Ừ.
hồn gốc nguyên gốc từ đâu, từ trí tâm đó, nãy mình có học đó, trí
Ừ.
tâm từ
Trí
bên
tâm
trên
là
ha.
giác của tâm linh à.
Nó từ phần hồn, nó từ bên trên, từ tam thanh xuống. Rồi câu tiếp theo ha. Bạn đạo hỏi chân tánh của ngũ tạng, tại sao đức thầy nói chân tánh của ngũ tạng? Bây giờ mình nghe ha.
Như thế thì thưa thầy, đây là cái sự hợp nhất, là hợp nhất ở trong chân thể, là bởi vì tất cả các vật thể như như Phật xưa đã nói, nó không có tự tánh mà nó có chân tánh, vậy thì nó hợp nhau ở trong cái chân tánh mà thôi. Vậy thì thưa thầy, có phải là khi mà cái tiểu hồn của chúng ta mà trở về mà hợp với đại hồn là hợp ở trong cái chân tánh, hay là hợp ở trong cái chân, cái thể này?
Chân tánh của đại hồn, giờ học chân tánh của đại hồn.
Vậy thưa thầy, cái chân tánh của đại hồn với chân tánh của tiểu hồn nó có khác nhau chỗ nào?
Khác xa. Cái chân tánh của tiểu hồn là chân về ở từng số trình độ thấp kém mà thôi, còn nó biết hòa hợp với đại hồn, đó là nó kêu mà đời đời bất diệt. Cái chân tánh đó siêu việt hơn. Nó cũng hai cái chân, về mặt đời cũng có chân, về lễ độ này kia kia nọ có chân ở thế gian, có từng số trình độ ở thế gian. Còn cái chân tánh của pháp giới nó khác. Chân tánh của pháp giới nó là siêu việt, nó khác hơn thân ngoại thân rồi.
Vậy thì thưa thầy, nếu đã khác nhau thì tại sao lại nói rằng một con người là một ông thượng đế? Vậy ông thượng đế của con người có khác với ông thượng đế mà vô cực đại thiên tôn không?
Khác. Cho nên con người nó còn cũng như thân ngoại thân rồi, nó cũng là một tiểu thượng đế mà đang trên đường học đạo mà thôi. Cái hồn nó xuất ra nó đi học đạo mà thôi, nó không có bằng thượng đế được. Nhưng mà trở về thể xác nó là thượng đế của thể xác. Nó thoạt lớn hoặc nhỏ, khi nó xuất ra nó lớn và nó trở nhỏ, nó trở về quy tụ trong cái thể xác, nó điều khiển lục căn lục trần. Nó là thượng đế trong tiểu thiên địa mà thôi, nó không có làm được thượng đế của cả càn khôn vũ trụ.
Còn chúng ta không có dụng lý đời mà so sánh, chúng ta thấy rõ sự quyền ảo tà thuật có, bùa phép có. Mảnh đất eo hẹp của chúng ta ở Việt Nam có rất nhiều, chúng ta thấy rất. Cái ông đó vẽ bùa thiệt hay, nhưng mà con của ông vẫn lâm nạn. Mình phải theo dõi tới giờ phút cuối cùng thì mình thấy những cái hiệu lực đó không còn hiệu lực nữa. Nó chỉ một thời nào mà thôi. Vậy cuộc hành trình hành hương của chúng ta đâu có phải một thời gian ngắn. Các bạn cũng biết được Tây Du Ký, các bạn thấy Tam Tạng đi thỉnh kinh tu khổ khổ cực biết bao nhiêu, qua bao nhiêu chuông thử thách, nhưng mà Ngài vẫn trì giữ tâm tiến hóa, nó mới thành đạt. Thì phần hồn của chúng ta đâu có khác gì Ngài. Nếu chúng ta không trì kỳ trí thì chúng ta bị phủ đầu bởi ngoại cảnh, bởi sự ô trược, nó lấn áp sự sáng suốt của chúng ta, thì chúng ta làm sao tiến được. Cho nên các bạn có một cái pháp để hành, để nhắc nhở mình, kêu gọi tâm linh mình phải trụ hẳn trong thanh điển, để tiến hóa vào cõi hư không đại định vô sắc giới. Thì lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc triền miên, thanh nhẹ đời đời, thương yêu vô cùng tận. Cho nên cái con đường chính mình phải lo xây dựng cho mình là nó là một kỳ công. Mà cũng có thể nói rằng một nghề chuyên môn của bạn suốt cả một cuộc đời tu về pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí Phật pháp. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cho rõ rệt mọi sự việc, thực hành cho đúng mức, để trong cái tâm thức chúng ta càng ngày càng khai triển, càng hiểu rõ hơn, để tự xây dựng, chấp nhận sự sai lầm của chính mình và sự ngu muội của chúng mình. Sự ngu muội đã nhiều kiếp luân hồi đã làm chậm trễ, nắng trước tâm can tỳ phế thận mình đang quản lý nhưng mà bất thông. Tại ai? Tại chủ nhân ông, tại sự sáng suốt không có mà thôi. Bây giờ các bạn tu là tập trung sự sáng suốt rồi thì các bạn phải mở huệ tâm huệ tạng và phải khai triển. Từ từ nó phải mở và nó phải sáng suốt lên, thông minh lên. Đó, lúc đó các bạn mới thấy kính yêu trời Phật. Các bạn không còn sống với phàm tánh nữa, các bạn sống với chân tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, cũng thương yêu, cũng xây dựng.
À, tại sao nói là chân tánh của ngũ tạng này hay ạ?
Chân tánh của ngũ tạng hả? Là khi mà mình đã khai huệ rồi nó mới tìm lại được cái chân tánh của ngũ tạng, là mỗi cái tạng nó có cái sự sáng suốt của nó, có cái huệ, có cái ánh sáng của nó, phải không?
Khi mà mình thấp á thì mình gọi là phàm tánh, là mình sống với lục căn lục trần, là đầy tớ của mình á, mình sống với đầy tớ, cho nên chủ không có được nghe đầy tớ. Nghe đầy tớ là nó mất cơ sở, mất nước.
Đi phục quốc.
Cho nên cái đó là phàm tánh, có nghĩa là cái cơ sở này là một cái chủ nhân ông đang ở cái vị trí của chủ nhân ông, mà chủ nhân ông này nếu mà nghe lời của cái phần dưới này là lục căn lục trần, nó sống dưới cái phàm tánh. Bây giờ làm sao trở về với cái chân tánh? À, mình có chân tạng và có chân tánh, đúng không? Mình có cái chân tánh là mình, cái tánh của mình đi tới cái chân, có nghĩa là nó đã mở huệ hết rồi, khai cái huệ ngũ tạng này rồi. Huệ tâm có nghĩa là cái phần hồn nó cũng phát sáng, mà cái huệ tạng có nghĩa là cái ngũ tạng này nó cũng được khai thông và phát sáng. Nó trở về với cái chân tánh bực bên trên đêm xuống, thì gọi là chân tánh của ngũ tạng. Nếu mà mình đi tới cái phần trên đó thì mới gọi là chân tánh theo cái pháp giới, tức là siêu việt. Khi đó cái thân ngoại thân, có nghĩa là cái phần hồn đi ra khỏi cái xác, thì cái chân tánh nó mới hội nhập bên trên được. Chân tánh hay là cái chân trạng ở ban đầu, có nghĩa là cái phần chân giác của mình, cái phần hồn đem xuống và cái chân tánh đem xuống. Nhưng mà khi mà xuống thế gian thì nó thành phàm tánh, phàm tâm. Vậy thôi, ở trên là chân, mà xuống hồi cái thành phàm. Đang tuốt ở trên kia nhẹ hèo, chui vô cái xác đó, nó nặng tì xuống, nó chì xuống cái là nó nặng luôn. Rồi giờ muốn trở về với nó là cả một cái kỳ công. Rồi đơn giản.
Ra khỏi khám tù này nó mới nói chuyện.
Ra khỏi cái khám này mới làm được cái chủ lúc nhân ông.
Lúc đó mới nói chuyện được.
Lúc đó mới là chủ của cái tiểu thiên địa, nhưng mà nói vậy nói cũng là thượng đế của tiểu thiên địa thôi, chứ cũng không có làm gì được thành thượng đế thiệt. Muốn trở về thật sự, cái người đặt câu hỏi chân tánh của ngũ, cái chân tánh nó cũng hiểu chân tánh là gì luôn á, dám chắc luôn. Thời điểm đó thầy đâu có nói kỹ đâu, mình ngồi mình nghe muốn chết luôn, bao nhiêu cái clip thì mình lọc lại, mình thành những cái đề tài mới hiểu được cái chân tánh là gì, mới hiểu được cái huệ tâm huệ tạng là gì, chứ ban đầu cũng hiểu trật lắc hết trơn.
Chữ trên trời đem xuống không sao mình hiểu được.
Cho nên đó là những cái đó, đúng là những cái chân lý đó, là những cái chữ từ bên trên đem xuống. Cho nên tại sao mà mình bắt không có kịp, tại vì nói một lúc, ông nói một lúc một lèo vậy đó, mười mấy hai chục năm nghe không kịp. Rồi sau đó từ từ bắt đầu già cả, bắt đầu từ từ đi ngồi, nó đi ba bốn đường, hồi về còn có đường ngồi nghe đạo. Là nghe là gì đó, nghe là vậy nè, nghe nó mới ra nè.
Là vì không kéo vali nổi nữa mới còn có đường.
Đau lưng.
À, đau lưng kéo vali không nổi.
Đau lưng kéo không nổi.
Chứ còn kéo vali được là còn đi nữa.
Cho nên năm ra đó, mình nghe mỗi một năm nó mỗi khác. Là sao? Là tại vì mình có vô dấn thân vô nó, rồi mình mới chú tâm vô nó, rồi mới ngồi mình nghe từng cái chữ của ông Phật ông đem xuống, cái chữ đó nó thanh nhẹ, mà mình thì nặng chịch à. Rồi làm sao mình nghe được cái chữ đó mình hiểu liền. Mình cũng dài năm, dài tháng, cũng dày công ngồi nghe, cũng đâu có giỡn. Cái lưng nó không đau thì còn ngồi được, mà lưng đau thì ngồi không được.
Nhưng mò từ từ khởi xuống dưới mò ha, mò đi.
Ráng nha, mình nghe những cái điều thanh thoát thì cái trí của mình nó bắt được chút xíu nào, đó là cái hành lý của mình đem theo đó. Rồi tiếp theo,
mình ngâm mình trong đạo, tại cả tuần mình ngâm mình trong đời thì về cuối tuần mình ngâm mình trong đạo nó cũng tắm đường chút ha.
Ví dụ nguyên tuần á là mình 7 ngày thì giờ mình được 2 tiếng cũng đỡ đi.
Tắm là lấy pháp thủy tắm chút xíu ha. Ông Phật cũng dẫn cho mình nghe rửa bớt cái tâm trần của mình ha.
Cho nên tại sao mình lấn không được đạo là vậy đó, mình lấy cái đời mình lấn cái đạo, mà trong khi đó mình thấy cái đạo mình lấn cái đời mới đúng, mà mình làm ngược lại thì dĩ nhiên mình mất đi cái vốn, mình phung phí cái của trời.
Thì bây giờ mình có chương trình lắng lại đó, mà 5 phút, 5 phút á.
À, gán hai cái 5 phút, 5 phút cũng được, bỏ túi đi, 5 phút đó cũng quý báu lắm,
Không có chê.
không có được chê. Rồi tiếp theo, bát chánh không có dễ xài đâu. Tại sao được thầy nói như vậy? Bây giờ nghe kỹ nha.
Chánh đâu có giỡn mặt.
Đừng có nôn bắt chánh không phải dễ xài đâu. Niệm cho nó bực cháy sáng, bực cháy sáng cho lúc đó mới xài được. Là mấy người nôn người tập chơi vậy thôi thì cũng chưa tới trình độ. Tới trình độ trên đất có người ta dạy. Không tới giờ không niệm không được. Không tới giờ đó không niệm không được. Tự nhiên nó bắt buộc phải niệm. Cho nên ta rút. Tự nhiên nó nhớ tới giờ đó cái ngồi cái nó mê. Đưa ngồi nói chuyện vậy nó làm mê 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 mê, cũng nhắm mắt một chút vậy nè, nó rồi, nó làm rồi. Người ta trên đó người ta chuyển điện cho mình. Đi tới đó là automatic rồi. Không có cần dạy, còn dạy ở thế gian là dạy, à để cho ngay về. Thích vô cho ăn thu pháp luôn, dạy có mấy cái đó thôi. Còn cái kia là nó đi về điện giới rồi. Trên đó là tự động người ta dạy, khỏi cần kiếm người thế gian dạy. Cố gắng tu, tới đó người ta dạy, khỏi lo.
Cái này là năm 1973, cho nên cái cách nói ông thầy nói cũng có cái đó, là mình thấy là cái này là hay nè. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Bát chánh đó là nó cũng là một cái pháp mà thầy nói niệm tới nó bật cháy sáng á, à, tám cái bóng đèn đỏ đó đâu phải giỡn giỡn, là nó mở được tám cái điểm đó, đó thì mới xài được. Mà lúc đó thì khi mà mình đi tới cái giai đoạn đó thì tới giờ là ở bên trên rút cho mình, tự nhiên nó coi nó ngồi mê mê bước vô điển giới rồi nó khác. Thành ra bây giờ mình ngồi ở đây là mình chỉ luyện sơ sơ thôi, chứ thiệt ra đi tới cái chỗ mà nó bật sáng hết tám điểm nó đâu phải giỡn. Nội cho nó cảm nhận không tám điểm nó đã khó rồi mà cho nó bật sáng còn khó hơn nữa. Thành ra nhiều người thấy nghe ông thầy nói niệm cái đó cái tám bóng đèn đỏ nó cháy, họ cũng nói là y chang vậy, tôi niệm tám cái bóng đèn đỏ nó cháy nó giỡn mặt đâu có được. Thành ra thầy nói mình đi tới đó tự nhiên ở bên trên có người dạy mình, khỏi cần lo, khỏi cần hỏi ai hết trơn, bước vô điển giới thì nó khác. Mà cái lợi ích của cái bát chánh này nó cũng nhiều chuyện lắm, nó có ghi trong cái cuốn thiền thực hành á.
Kiểm soát luồng điển và cũng là
Giải tà.
nhiều dung lâm giải vong linh giải tà trong những cái phần xung quanh nhà mình và cái nơi mình ở. Nhưng mà cái đó là trình độ của Đức Thầy đó, thì cái phần bật cháy sáng nó mới có.
Đúng, tài được rồi đó.
Tại vì bên trên người ta bắt ta làm gì cái bên trên rồi, có Phật sự dạy rồi, thì đó là trình độ thầy năm 1973, chứ sau này nó còn khác dữ nữa. Cho nên nó mình nghe mà mình không có nghiên cứu kỹ đó, cái mình nói bữa nay con sai sáu sáu bóng, bữa nay sáu sáu bóng cháy, à mai không có, không biết là mai có bốn cháy, bốn cháy bóng
Nhưng mà chết bóng rồi phải thầy ạ.
bóng có người nói vậy nó, bữa nay sao con cháy được có bốn sáu bóng à.
Thầy nói chết đó thay bóng rồi, bây giờ phải thay.
Bữa nay mà con động cái là con nó không cháy à. Nói vậy đó.
Giỡn mặt ha, bây giờ mình niệm không mà cảm nhận mấy hết mấy cái tám điểm đó cũng phải đơn giản rồi, mình để cho nó cháy là càng khác, mà cháy mà qua sau lưng mà thấy được là cũng phải dáng phải đứng ở ngoài mới thấy được, cái ngồi trong sao thấy ngồi trong sáng này sao thấy được cái cháy qua sau lưng nó giót
Nhưng
còn.
mà cái quan trọng của cái pháp của mình á là cho cái bản thể nó có trật tự, để cho mình có cái sức khỏe, đầu tiên là cái sức khỏe, sau đó rồi mình mới nghe những cái chân lý thanh thoát mà mình chịu nghe, đó cũng là một đức tiến bộ rồi. Nghe rồi cái pháp mình cũng có cái nghiêm luật để mình cương quyết, mình có cái lập trường đó mà mình đi tới hoài, nó dứt khoát nó mới có đi tới hoài. Khi đó đó từ từ trong cái hành hương của mình nó có cái sự tiến bộ, với điều kiện là mình làm đúng đắn và có cái nghiêm luật. Còn mà mình làm có chút xíu à, cái ra cái mình làm 50 năm sau nó cũng vậy à, nó không có tiếng.
Nên nãy thầy nói cái sự thực hành nó phải tương đồng với cái sự hiểu của mình. Nghĩa là mình hiểu nhiều nhưng mà phải cố gắng hành nhiều hơn thì nó mới tương xứng mà.
Nói không có hành thì không có hiểu đâu anh Bảo. Nói thật
Ừ.
sự mà nói như vậy, nó không
Ừ.
hành không hiểu, mà không có nghiên cứu cũng không hiểu đâu.
Ừ, có.
Không nghiên cứu cũng không có hiểu đâu.
Đạo nó không có đơn giản chút nào.
Nó, cái gì nó cũng có một cái sự dày công trong đó. Chứ không có nói khơi khơi được đâu. Thầy không nhắc hết mà tại mình nghe không hết thôi. Gặp
Nghe
tiếp theo.
nó không kịp.
Bắt không kịp là tại vì cái sự thanh nhẹ nó nhiều, nó cần cái sự thanh nhẹ, mà cái phần chân lý bên trên là thanh nhẹ, mà mình cái thanh lọc của mình chưa đủ để bắt hết những cái gì của ông thầy ông nói.
Tập
Bây giờ một cuốn phim là bằng cái trình độ mình nè, nghe cái hiểu hết trơn, nhớ hết diễn
trung.
tả kể một cách rành rọt, nhưng mà đối với những lời đức thầy khác à, hai
Không,
tiếng đồng hồ mà nghe à.
tùy theo cái gì ông kể, nếu mà ông kể chuyện đời thì ai cũng dễ nhớ hết.
Ừ, cái gì mà nói dễ 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 đó, trong vòng 2 tiếng thì bắt cũng được, cũng 10 nửa tiếng.
Nấu đi lụm giấy, nấu che, nấu cơm ăn nghiêm trái cà đó, cái đó ai cũng dễ dễ
Nhà đi vượt biên rồi phong love do Đông Phong đó, nổi lên rồi ha, làm như cái đó thì nó dễ. Còn
lời
những
cũng
cái đi vào đạo là mình nói khác nha, cái đó là thuộc về cái lịch sử tiểu sử của Đức Thầy thì cái đó nó dễ nhớ, nhưng mà đối với đạo là nó khác, nó có cái sự thanh nhẹ trong đó, cho nên một cuồng băng 2 tiếng mà mình bắt được 5 phút thôi cũng là giỏi lắm rồi.
nhà Đức thầy kể chuyện thì dễ nhớ hơn nha.
Kể chuyện thì dễ nhớ mà dễ có nhiều người coi hơn
À, tại vì đi bán xì dầu rồi cái đó mình nói chuyện đời
chứ.
cũng nghe dễ.
Cho nên đâm ra đó mình muốn như vậy là phải có cái điêu luyện của cái xác, mà nếu không có sự điêu luyện khác mình nói mình không có mình nói mình hiểu hết cũng không có đúng, mà mình không có điêu luyện về vấn đề nghe những cái lời đức thầy giảng mà từng ly từng tí từng chi từng tí từng chữ một á, mà nói mình hiểu hết cũng không đúng. Cho nên cái gì nó cũng có cái sự kết hợp chứ, cái thực hành và cái thực tiễn hai cái đó nó có, nếu mà không có là không có đúng đâu, cái thực chất nó không có.
Rốt cuộc ông thầy ông cái mục đích còn là gì? Để dẫn giải để cho mình thấy cái sự sai lầm của mình tu sửa để mình tiến thôi, chứ ông đâu có chỉ mình để mình nghe chơi đâu. Để dẫn giải để mình thấy rõ sự sai lầm, mình mở tâm mở trí của mình ra, càng ngày mình càng dễ hiểu, mà khi mà ông nói tới mình hiểu được cái sự sai lầm của mình sửa mình mới tiến, còn không sửa thì không tiến.
Thì nói khi mà mình nghe rồi đó, mà mình hiểu được rồi, cái sự mở trí của mình rồi là mình tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc lắm. Cái đó có đó nha. Mình nghe rồi mình hiểu được, mình thấy mình hạnh phúc lắm. Cái đó là đúng luồng điển của mình rồi đó. Còn mình nghe hoài mình thấy mình không hiểu, mình không có được tiếp thu được cái gì đó, không phải luồng điển của mình. Luồng điển của mình là cái trí của mình nó phải lên một bậc, lên bậc mỗi ngày, nó lên một chút. Mà mình thấy mình cứ không thấy cái gì tiến hết đó, mình cứ đi theo hoài mà không thấy cái gì tiến thì cái đó không phải, cái đó
Anh
không đúng.
chưa đủ á.
Không đúng, cái đó không đúng. Khi nào mình thấy mà mình làm cái gì đó mà mình thấy có cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình là chắc chắn cái đó là đúng đường. Còn mà thấy cái gì lình xình vậy hoài, nó không có tiến tới đâu là không có tác dụng đâu, không có tác dụng, không có kết quả gì đâu. Hay mình thấy có sự tiến bộ là đó, à đúng rồi đó, đúng cái luồng điển của tôi rồi đó. Chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Cái này mình cũng có nói hoài ha. Bây giờ mình nghe chỗ này thôi nha, tại vì thật sự cái này cũng có nói rồi nha. Vì mình nhắc lại ha.
Bỏ tất cả những cái thế sự, bởi vì trúc cơ là tất cả mình đang mình không đang đang bám víu ở trong cái trí âm của mình, mình cho đó là một cái cơ đồ sự nghiệp của thế gian. Mà mình tu đi nó trở về vô vi không không biết, chờ lúc trúc cơ thì kết quả thành, cả ngày tới tối bà không biết có cũng như không, không cũng như có là bà thật không còn gì nữa. Thì không còn phải lưu ý ông ăn về tiền bạc gì nữa hết. Không, nó điền nó bởi vì mình làm pháp luôn ở đây ngay lỗ rúng nè, ngay lỗ rúng nó mở thì cái thanh điển của cái phần đơn điện nó phải lên hộp vô trong cái không động, chứ mình không có lấy cái động loạn của cái đơn điện ở dưới. Nhưng mà mở được cái chỗ này rồi ở dưới đơn điện nó có phần thanh nó mới lên, nó hộp ở trên đó trong không động, thì chỗ đó mình bình thản rồi, lúc mà đi bình thản rồi thì nó qua đó thì cái phần hồn xứ đưa lên trên luôn, vậy là phần thanh điểm của cái đơn điện, trong phải lấy cái đơn điện đi lên. Anh ở chỗ đó nó có hơi cao, nói nhiều người không hiểu.
nhiều người như thế.
Không, nó trong cái hơi thở, cái động mạch cũng vẫn làm việc. Bởi vì cái vía nó phải còn tồn tại chứ. Nhưng mà cái hơi thở của nó hầu như không thở. Và cái miệng nó chỉ còn nguyên luôn, như suốt đời là không luôn. Một cái động mạch vẫn làm việc, vẫn làm việc mà vẫn đi. Bởi vì cái phần vía và một căn một tầng nó cũng vẫn ở đó, nó tu, nó phải làm việc đều đều. Tuy rằng chú nhân ông xa nhưng mà cái luồng điện nó cũng còn liên tiếp với bản thể rồi. Cho nên cái pháp này đi về không có làm lại.
Trong cái này có hai cái câu. Câu thứ nhất là chờ lúc trúc cơ kết quả thành và phần hồn xuất ra thì cái động mạch hoạt động như thế nào? Phần cuối thầy có nói.
Thầy nói là cái động mạch nó vẫn làm việc tại cái cơ thể trong này, nó còn vía, còn lục căn lục trần ở lại, nó phải làm việc. Nhưng mà cái hơi thở thì nó chậm hơn. Thì trong cái băng, có cái băng khác thầy nói thì lúc đó thở bằng hiệp tích rồi, thì nó cũng như là mình nhìn ở ngoài dòm vô thấy cũng như không có thở vậy. Tại thở, cái hơi thở rất là chậm, rất là nhẹ. Thì cái hồn nó ra ngoài, nhưng mà cái luồng điển nó cũng còn liên kết với cái thể xác này. Trong này nó còn lục căn lục trần và cái vía làm việc, cho nên động mạch nó phải làm việc thì cơ thể mới sống. Còn trúc cơ kết quả thành, trúc cơ có phải là buông bỏ tất cả những thế sự bám víu trong tâm mình, ông cơ đồ sự nghiệp mình buông bỏ hết, thì lúc đó mình thấy có cũng như không, thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi, là lúc đó là phải trúc cơ kết quả thành không? Mình thanh nhẹ không? Phải nói sự thanh nhẹ buông bỏ không?
Bỏ tất cả thế sự đó.
Bỏ tất cả thế sự mình mới được thanh nhẹ, tại mình còn ôm thế sự mình đâu có được thanh nhẹ.
Cái này nói về cái phần xuất hồn đó, khi mà một người đi ra đó, một cái người đó mình như người đó chết á, tưởng người đó chết, bởi cho nên mày mới nói là, thầy mới nói là học chết trước khi chết á, cái động mạch nó vẫn chạy nhưng mà nó rất là nhẹ, nhẹ hầu như không còn hơi thở nữa đó, thì á, khi đó cái phần hồn nó đi ra nhưng mà cái hiệp tích nó vẫn hoạt động nha. Cho nên á, mình không hiểu á, có người không hiểu nó, thầy sao con thấy tự nhiên luồng điển con đi ra cái nhịp ở trên đỉnh đầu nó nhịp 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 nhịp. Cái đó không phải đâu nha, cái đó mình cảm giác thôi, cái đó là tưởng tượng thôi chứ đúng có đúng. Đúng cái phần hồn đi ra rõ ràng là cái phần hồn đó, cái phần hơi thở nó vẫn còn giữ hiệp thích. Cho nên tại sao thầy nói có khi mà cái nơi nào đó nó nổ tung mình vẫn còn sống được mà được cũng vài ngày mới có đúng không?
Nhưng mà cái đó phải mở hiệp thích rồi mới thở bằng hiệp thích được, còn mình mở được hiệp thích thì mình đâu có thở bằng hiệp thích được.
Cái đó là người xuất ra khỏi bản thể mới cái điều khiển được cái phần đó nha.
Thành ra thầy nói có bơm nguyên tử xuống thì lúc đó mình thở bằng hiệp tích, mà ông nói ổng chứ không phải nói mình nha.
Dạ, cho nên những cái gì mà ông thầy ông nói đó mình phải nghe kỹ coi mình có ở trong cái hoàn cảnh đó hay không, có cái trong cái trạng thái đó hay không. Chứ không phải là cái nào ông nói cũng của mình, tại vì ông đem cái phần của ông ra cho mình thấy à, cái sự tiến triển của một cái cuộc hành hương của một ông Phật, bản thể ông sẽ phải khai triển như thế, khi ông đi ra là như thế, khi ông ở lại là như thế. À, khi ông ở lại thì ông ngồi ở trên cái chân tâm của ổng, hào quang cứ tủa ra. Rồi khi ông đi ra đó thì cái phần hoạt động của cái bản thể này rất là nhẹ, nhẹ như là chết vậy đó,
đó. Vậy.
Dạ. Nhưng mà thật sự ông có cái giữ chứ, vẫn có giữ cái hơi đó bằng cái hiệp tích. Cho nên ông ra đó, mình nhớ là khi ông thầy nói bất cứ một điều gì là cho cái bản thể của một ông Phật, phần hồn của một ông Phật xuất ra, để mình hiểu rõ à, có thể một cái nơi nào đó, một cái kết quả địa cầu nào đó mình sống, mình ở một cái trạng thái khác thì mình hiểu được ông thầy có nói. Chứ không phải là cái đó mà mình phát triển như ổng, mình đâu có phát triển như ổng đâu. Nếu mình phát triển như ổng là mình đã khác rồi, mình không phải ngồi đây. À, cho nên đâm ra mình nghe là phải nghe thật kỹ những cái lời ông Phật ông nói, không phải là một cái lời tất cả mọi người đều có thể đạt tới hay là vói tới. Cho nên ông có hay la mình đó, có những điều mình vói không có tới. Nhưng mà mình vẫn làm, mình vẫn nói, nhưng mà có những cái nói đi quá lố nữa. Cho nên đâm ra đó mình phải ở cái mức của mình, ở cái trạng thái nào mình biết được, cái bản thể mình khai triển như thế nào mình biết. Nếu mình không có sự điều luyện nó không có đâu, không thể nói dốc được cái này, nó không có nói dốc được. Rồi tao tiếp theo ha. Tại sao Đức Thầy nói pháp này mở ra nó quán thông, cái pháp này nó mở ra nó quán thông. Bây giờ mình nghe ha.
Thưa không cái gì và những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành, không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi, khoa quyền lý và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện rồi. Bây giờ các bạn tới từ giai đoạn 1, các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới, kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỷ nộ ái ố dục của các bạn, từ từ giải thoát nó đi thì nó mới trụ trở về thanh tịnh. Đó kêu bằng chân giác, gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi, nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Và khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ, sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền một chập thấy nó rút kìa, nó khô cổ rồi, nó rút đầu rút đồ, nó sợ, cứ thả lỏng nó đi ta. Đừng có sợ, mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó lòng lại rồi, ôm nó lòng lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ta thiền định. Nhưng mà nói vậy người đời người mới tập khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái sơ hồn, nhờ pháp luân được từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất rồi, nó định rồi. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mình nhắm mắt mê rồi chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa trong cũ, không lưu lại tại thế nữa, mới kêu mình giải thoát.
Đó, tại sao nó mở nó ra? Mở nó ra là mở cái gì? Vì quan thông được.
Mở được cái gì mà nó kẹt ở trong cái tâm và trong cái thân của mình, trong cái tiểu thiên địa thì phải mở ra, mở cái tâm của mình ra. Thì muốn mở cái tâm mình thì mình phải thanh lọc, thanh nhẹ, mình phải buông bỏ bớt cái chuyện đời thì nó mới mở ra được. Mở ra thì nó đi ra ngoài mới kêu là giải thoát. Thì lúc đó cái luồng điển nó mới nhẹ, nó mới xuất đi lên trên được. Còn nếu mà mình ôm chuyện đời nó nặng trược quá thì nó đâu có đi được. Thì mình phải mượn cái pháp soi hồn, pháp luân để mình giải lần lần ra, với điều kiện là đừng có rước vô, không có đem vô tâm. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai thì lúc đó mình mới giải lần lần được. Chứ nếu không mình vừa rước mà vừa đem vô nữa thì không bao giờ mình giải được. Thì lúc đó mình xuất ra rồi thì đâu có ôm chuyện thế gian nữa. Mình ở dưới thế gian bị nặng trược là tại ôm chuyện đời nhiều quá, chuyện thế gian nó xâm nhập ra cái tâm tư tưởng mình nhiều quá, trong nội tâm của mình nhiều quá. Mở ra thì mới quán thông, thì mới đi tới, rồi là phần hồn nó mới đi được.
Mở ra không có quán trách ha, mở tâm và mở trí, cũng như là khai mở cái ngũ tạng này, tại vì mình còn những cái khuyết trong cái ngũ tạng này, trong cái bản thể này còn nhiều cái khuyết, còn cái tâm là những cái gì nằm ở trong, thuộc về phần hồn, ví dụ như những cái kích động bên ngoài nó tác động vô cái phần hồn của mình, thì đó là những cái phần đó phải mở ra, có những cái khuyết mình bị kẹt đó, mình cột nó lại, bây giờ mình mở banh nó ra hết thì mới quán thông được hết. Có nghĩa là cái bản thể này nó phải thanh tịnh lắm, mà là có nghĩa là không có rước những cái sự ô trược,
không có ôm những cái tạp niệm,
cho nên mới gọi là trụ đó, trở về với thanh tịnh mới trở về được cái sự chân giác của mình. Ha, cái đó là cao lắm á nha, chứ không phải giỡn nha.
Không phải đơn
giản. Không phải giỡn nha, nói vậy chứ không phải đơn giản ha.
Mình mở chưa được mà. Mình còn chuyện đời nhắm mắt lại, còn chuyện đời nó còn xâm nhập mà, tạp niệm còn.
Còn trách móc, còn oán trách, còn so đo, còn so sánh, còn tranh đấu, còn ghen ghét.
Phải rước vô nhiều quá.
Cho nên những cái đó là rước quá nhiều đó, dễ dính lắm nha. Mấy cái này khó giải lắm ạ.
Không có tuân theo luật của người tu thiền, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không có được rước vào tâm.
Rồi câu tiếp theo, tinh thần vô quá ngại, cái này anh Bảo nói được nè.
Vô quá ngại là không có sợ cái gì đó. Nhất tâm mình cứ làm tới, mình đi tới, bất cứ trở ngại gì mình cũng làm, kêu là vô quá ngại. Không có ngại cái chuyện, bất cứ cái chuyện gì nó xảy đến, quyết tâm một lòng, nhất tới là tới thôi, chứ không có sợ cái gì hết. Có trở ngại gì cũng tiếp tục làm thôi, là vô quá ngại.
Câu cuối cùng, niệm hành. Một bước chân đi, một niệm hành, hòa cùng thanh giới ý thanh thanh, niềm tin không đổi lòng thanh tịnh. Một bước chân đi, một niệm hành. Rồi anh Bảo nói nha.
một bước chân đi, một niệm hành đó, thì mình bước đi, nhưng mình bước đi cái chân mình bước ở dưới thế gian, nhưng mà cái trí ý của mình đó là niệm, thành ra kêu là niệm hành, vừa niệm vừa đi đó, kêu là niệm hành. Thành ra một bước chân đi, một niệm hành, cái này là niệm ở trong động, nó khác chứ ngồi chỗ niệm, đúng không? Cái này vừa đi ở trong, ở dưới thế gian nó động, nhưng mà cái tâm mình vẫn tưởng tới trời Phật. Thành ra một bước chân đi, cái chân thì đi ở dưới thế đất, ở thế gian, nhưng mà cái ý tưởng là tưởng về trời Phật, mà nghĩ với cái niệm Nam Mô Di Đà Phật. Một bước chân đi, một niệm hành, là lúc nào cái trí nó cũng niệm Phật hết. Là gì nữa?
Hòa cùng thanh giới ý thanh thanh.
À, thì lúc mà mình, khi mà mình coi kỹ cái phương pháp mà niệm hành á, khi mà mình đi dưới thế gian á, nhưng mà cái tâm của mình á hướng về cái cõi bên trên, thành ra lúc đó là cái ý tưởng của mình hòa cùng thanh giới ý thanh thanh, là cái mình không còn dính líu cái chuyện đời nữa, cái chân đi dưới thế gian, nhưng mà cái tư tưởng, cái trí ý của mình nói liền với cái cõi thanh nhẹ bên trên á.
Đó, tiếp tục Linh Bảo. Niềm tin không đổi lòng thanh tịnh.
Niềm tin không đổi lòng thanh tịnh. Niềm tin thì lúc đó là mình giữ vững cái lòng tin của mình đối với cái nguyên lý này và đối với bên trên đó, thì mới giữ được cái sự thanh tịnh, không có bị dao động. Thì cái lúc nào mình cũng tưởng tới trời Phật ở trên, không có thay đổi, thì lòng nó mới thanh tịnh được. Mình hướng về cõi thanh mà. Một bước chân đi, một niệm hành, thì tiếp tục đi vậy hoài, mà vừa đi vừa niệm, sống ở thế gian nhưng mà tư tưởng là hướng về trời Phật, hướng về sư Phật.
Dạ. À, đi cái niệm hành đó là tâm toàn ý, giống như mình niệm Phật giống y vậy đó, mà nó niệm trong động thôi, chứ đừng có nhìn bên trái cái gì mình quên đó, chết màu nãy quên tắt nồi cơm, quên đem cái hành nó vô trời mưa tính sao.
Chúng ta luyện cái gì nữa, chúng ta luyện không? Bây giờ mình ngồi một chỗ mình niệm trong tịnh đó, mình cũng phải luyện. Mà bây giờ mình đi mà mình niệm hành đó, mình cũng phải luyện để cái tâm trí mình lúc nào cũng hướng về cái cõi trên, tưởng tới trời Phật.
À, rồi đi cái mình quên, mình nói chết nãy quên gom tiền.
Quên đem theo tiền theo, ghé tiệm bánh mì mua ổ bánh mì
vậy. Quên đem theo tiền.
Quên đem cái túi tiền theo rồi sao đó, đi ngang tiệm bánh mì sao ghé vô mua bánh mì được,
sao đi chợ đó. Nói chung là vậy đó, toàn tâm toàn ý giống như niệm Phật, không khác gì hết đó. Nhưng mà cái niệm hành là khó hơn, khó hơn nha,
tại
khó
vì
nhiều lắm đó,
là mình phải ngồi một chỗ mình luyện được, rồi mình đi cái này mình mới luyện được cái niệm hành, chứ không phải là đơn giản đâu.
Dạ.
Thành ra nó có phải có lớp có lan là vậy, trước hết là phải ngồi một chỗ, sau đó là mới niệm trong động được.
Dạ. Rồi, em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Đó, còn gì nữa không, Lê Ly?
Dạ, đủ rồi anh Bảo.
Đó, đủ
dạ.
Rồi.
Dạ.
Bạn đạo có muốn hỏi gì thêm không?
Dạ, bữa nay trễ quá anh Bảo ơi, chứ
Rồi, vậy
nha, để tuần tới. Dạ.
Dạ. Dạ.
Đây, dạ.
Trễ rồi, quá rồi. Bạn nha.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Lê.
Dạ, cảm ơn.
Từ từ, một cái đoạn,
Bảo,
cái
cảm ơn
Lê,
chào các bạn. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Lê, chào tất cả các bạn.
Chị Giang Anh nói gì không nghe?
Gặp tuần sau.
Dạ.
Mình có cái trong đang có cái clip này nè.
Dạ.
Anh Bảo với clip có nói cái đoạn trên đó, cái khoảng cái câu thứ ba thứ tư đó, nó nói về cái niệm Phật nó trong đó đầy đủ hết rồi. Tôi thấy cũng ổn thỏa, hôm nay định hỏi về cái niệm Phật thôi, và cái ấn chứng của niệm Phật như thế nào đó. Thôi để tuần tới đi, bây giờ nó trễ giờ học rồi, giờ tu rồi. Ok. Vậy đi nha.
Dạ.
Rồi, ok. Cảm ơn nha anh Bảo.
Dạ.
Nãy nghe
cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn chị Elise.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Elise.
Cảm ơn
các bạn.
Dạ, cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ.
Dạ.